弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。
Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ và niệm bài khai lục tạng. Dạ, mời quý vị cùng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thường thầm thấm tia diệu pháp, ba thiên vàng kiếm nan tạo ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai lục tạng bồ tát. Nam mô khai lục tạng bồ tát. Nam mô khai lục tạng bồ tạng ma tạng. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay trong những ngày khóa tu của cuối tháng 10 dương lịch năm 2023, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bữa đầu tiên. Thì chúng ta có hai thời pháp. Thời pháp đầu tiên chúng ta học giới luật, và đối với chúng ta là những người tu hành, giới luật là điều căn bản rất quan trọng. Và quý vị thấy là nếu như chúng ta càng học giới luật, chúng ta thấy càng thực sự rất quan trọng. Có nhiều điều mà mình sơ sót, đời này mình bị bỏ lỡ vì mình phạm phải giới luật mà mình không biết. Vì thời mạt pháp, Phật pháp ít người giảng về giới luật, cho nên chúng ta là may mắn chúng ta được học giới luật. Đó là cơ duyên. Như trong bài khai lục tạng vừa rồi, bài kệ khai lục tạng vừa rồi, quý vị thấy là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, tức là trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp được. Con nay thấy nghe được thọ trì, cho nên chúng ta mà rất may mắn chúng ta được học. Và quý vị đồng tu cũng biết, ví dụ như buổi sáng chúng ta truyền thọ về bát quan trai giới, trong đó có khai thị rất quan trọng là gì? Biển khổ không bờ, nếu không có thiền từ bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng bồ đề thì phải lãnh thọ giới pháp, muôn công đức lành lấy giới đây là nền tảng, không lường chư Phật thánh nhân lấy giới đây mà. Cho nên là giới là căn bản, đúng không ạ? Chúng ta thấy giới là căn bản. Cho dù tu bất cứ pháp môn nào cũng cần phải có giới. Trong giới thì giới mà khó giữ, dễ phạm, mà mỗi khi phạm là phạm nặng thôi. Giới gọi là nghiêm trọng nhất đó là giới tà dâm. Đối với người xuất gia gọi là cái không dâm dục. Quý vị biết là bao nhiêu người các giới khác chúng ta có thể giữ được, hoặc là chúng ta không giữ được một trọn vẹn, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng giữ được phần trọng, đó là không phạm đến mức nặng, là coi như còn có cơ hội cứu. Còn khi phạm đến mức nặng thì không có thể cứu được. Mà trong các giới tà dâm mà chúng ta đang học là giới mà hầu như phạm là phạm nặng, chứ không có mấy khi phạm nhẹ, rất ít. Cho nên vì vậy đây là một giới rất quan trọng. Vì sao? Vì trong kinh, nếu quý vị biết, trong luật Đức Phật luôn nói người phạm giới này, như người đối với người xuất gia thì giống như là cây đa la mà bị chặt ngang, giống như là hòn đá mà nó bị vỡ đôi, giống như là cái kim mà nó bị xuất lỗ. Đó là những được vật đưa ra những ví dụ. Quý vị có biết cây đa la, bây giờ chúng ta nói cây dừa, cây cau mà quý vị chặt ngang thì nó không, bây giờ không lên được, đúng không ạ? Ở trong đây quý vị cứ tưởng tượng cây kia quý vị chặt ngang nó không lên được nữa, nó chết ngắt chết luôn. Tức là một cái cây nó chỉ có một thân thôi mà chặt rồi thì không bao giờ lên được nữa. Cũng vậy, khi phạm phải giới trọng thì người đó cũng vậy, giống như hòn đá mà nó vỡ làm đôi rồi thì không thể nào ráp liền lại viên đá như cũ được. cỡ nào cỡ cũng không thể nó bằng giống như cũ được. Giống như cái kim mà sức lỗ, tức là cái kim khâu đó quý vị, may áo đó, mà sức lỗ rồi thì không xài được nữa. Cũng giống như là người bị đứt đầu đó. Cho nên Đức Phật đưa ra rất nhiều ví dụ để nói là nếu phạm giới trọng thì cực kỳ nghiêm trọng. Và trong phần này chúng ta cũng sẽ thấy được, có phần hôm bữa Thiện Trang có trích rồi đúng không ạ? Nếu mà phạm giới trọng thì ngay cả noãn pháp còn không được, huống hồ chi các cái quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến A Na Hàm vân vân. Có nghĩa là noãn pháp là mình tu để một chút an lạc gọi là ấm thôi. Trong tứ gia hạnh, noãn, nhẫn, đảnh, phế đề vị hay là thế đề nhất vị, tức là trước khi vào sơ quả Tu Đà Hoàn quý vị phải trải qua những giai đoạn. Cái noãn là hơi ấm, mình tu mình cảm thấy an lạc hơi ấm. Rồi gì, nhẫn là mình bắt đầu nhẫn chịu được với những hoàn cảnh bên xung quanh. Rồi đảnh là lên đến cao rồi, và cuối cùng là thế đệ nhất vị, tức là đệ bậc đệ nhất ở trong thế gian. Mà mình ngay cái vị trí noãn ấm thôi, tức là được cái sự an lạc trong tu tập thôi cũng không được. Cho nên quý vị thấy tại sao có nhiều đồng tu mà tu sao không được, vô tu cái toàn hôn trầm ngũ gục, toàn là cái gì không, đúng không? Vọng tưởng thì đó là nghiệp nặng. Nghiệp gì? Nghiệp này nè, những nghiệp phá giới trọng này, những nghiệp mình phạm những nợ trọng đó. Cho nên cái án của mình là án treo trên đầu là đọa vào ác đạo, chứ không phải là cõi người, cõi trời. Cho nên mình tu nó khó khăn. Nếu mà mình biết mình tu mình phải sám hối giữ, tức là giữ dằn, mình nói như thế gian là giữ dằn, là mình sám hối thiết tha lắm, thì mới thoát được nạn đó, mới hết cái nghiệp đó, thì tự nhiên tu hành thánh thoát nhẹ nhàng. Đó, quý vị biết là nguyên nhân là căn bản ở đó. Quý vị cứ suy xét lại bản thân chính chúng ta và những người xung quanh biết đúng không ạ? Rồi thôi, chúng ta sẽ xin phép vào phần chánh văn hôm nay đang ở giới tòa dâm. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Mục tiếp theo là Thiện Trang để tiêu đề của khóa phán là phạm tà dâm với tỳ nữ, người làm trong nhà. Đây là thời xưa. Thời xưa thì có người làm trong nhà. Nhược ư bà tắc, tỳ sử dĩ giá hữu chủ, ư trung hành tà dâm giả, phạm bất khả hối, dư khinh phạm như thượng thuyết. Nhược ư bà tắc, tức là nếu ư bà tắc tức là nam cư sĩ tại gia, tất nhiên chúng ta cũng có thể nói ư bà di, nữ cư sĩ tại gia. Tỳ sử nếu mà dịch đúng là tỳ nữ giả sử cũng được, hoặc là dịch là cái chữ sử là sai khiến một người mà mình làm trong nhà mình á, thì gọi là sai khiến là tỳ nữ, người hầu. Ngày xưa thì quý vị coi phim hồi thời xưa đúng không ạ, có chúng ta thấy có người hầu trong nhà. Một gia đình thì có, bây giờ thì thế giới hiện đại văn minh rồi, không có hiện tượng này nhiều lắm. Tức là bây giờ có làm đi làm thuê làm cái gì cũng không đến nỗi cái vai trò thấp như hồi xưa. Nhưng mà bây giờ cũng có những người mình thuê vào để dọn dẹp phụ tá vân vân ở trong nhà đó, vẫn có. Giá dĩ giá hữu chủ, tức là dĩ là đã, giá tức là gả đi rồi, là lấy chồng rồi đó, có chủ. Tức là hồi xưa chưa hẳn lấy chồng là có được đâu, mà có khi là có chủ thôi. Có chủ tức là gả làm thiếp đó, chứ không phải làm thuê, không có làm vợ. Tức là chế độ từ thời phong kiến, quý vị biết rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta có chế độ mới, văn minh, không có hiện tượng đó. Chứ còn hồi xưa người ta có là gả là làm giống như làm thiếp á. Đó, thì đây ý là nói là đã có chủ rồi. Ư trung hành tà dâm giả, lại dựa vào trong điều đó, tức là điều đó tức là dựa vào cái điều kiện người ta là tỳ nữ của mình á, người làm trong nhà mình đó, mà mình dựa vào đó để mà hành tà dâm, tức là mình dùng cái uy quyền của mình, thì sao? Phạm bất khả hối, là phạm không thể sám hối, phạm giới trọng không thể sám hối, phải nói vậy. Dư khinh phạm như thượng thiết, các cái trường hợp khác nhẹ khác á, thì phạm nhẹ khác thì giống như trên là nói. Thì ở đây chúng ta nhớ lại đối với giới tà dâm, chúng ta coi lại có ba điều kiện phạm giới, quý vị nhớ không ạ? Ba duyên để làm phạm tội nặng không thể sám hối. Một là gì? Là có tâm dâm. Hai là gì? Là đạo tức là ba chỗ, ba đường. Một là đường tiểu tiện, hai đường đại tiện, ba đường miệng. Và thứ ba là sự việc đã thành, tức là đưa vào giống như một hạt mè. Ở trong bộ luật Maha Tăng Kỳ, bộ luật này hiện trang thì có nhiều bộ luật. Ở đây bộ luật này thì có 4 quyển như thế này, đây thì ngang cầm quyển tượng trưng thôi. Thì trong này nói rõ hơn, tức là hai căn chạm nhau như một hạt mè. Đó như vậy. Đó. Thì có chỗ, lục kia thì nó đưa vào như một hạt mè, còn trong này thì nói là hai căn chạm nhau như một hạt mè thì phạm tội không thể sám hối. Nếu vậy đó là quý vị nhớ ba điều kiện đó đúng không ạ? Bây giờ trở lại với tỳ nữ này thì chúng ta phải hành tà dâm như thế nào để mới tính cái trường hợp này, thì cũng tương tự như là có ba điều kiện đó, đủ ba điều kiện như trên. Nếu vậy đây Thiện Trang xin dịch qua nhanh thôi, cái điều này không khó. Nếu ưa bà tắc mà đối với tỳ nữ, người hầu đó, giả sử đã lấy chồng, tức là có chủ rồi, lại dựa vào trong điều kiện đó mà hành tà dâm thì phạm giới trọng không thể sám hối, các trường hợp phạm tội nhẹ khác thì như trên đã nói. Tức là ở đây có hiện tượng, một hiện tượng là gì, mình có như bây giờ cũng có đúng không ạ? Ví dụ như quý vị thì tuyển mộ người vào trong nhà để làm phụ làm, có thể dọn dẹp nhà cửa hay cái gì đó, hoặc là mùa màng đúng không, rồi người ta ở mình mấy tháng rồi cuối cùng mình thế nào đó mà hành tà dâm với người ta, thì đó là phạm không thể sám hối, hành tà dâm với ba điều kiện trên. Ngược lại người nữ đối với bây giờ cũng có đúng không ạ, đó có trường hợp cũng như thế, cũng bây giờ cũng như có nhiều người cũng bây giờ phước báo cũng lớn, họ chồng thì đi nước ngoài mất tiêu, còn người vợ ở nhà, cho nên là cũng thuê người vào trong nhà làm đủ hết, cho nên cuối cùng là khi bà chủ với người gọi là đầy tớ trong nhà cũng có sự hành dâm, thì đều là phạm không thể sám hối nếu như người đó là thọt giới cư sĩ. Cho nên là hiện tượng này có nha, không phải là nói đời xưa có và đời này không có. Ở đây đời xưa nói là người đã có chủ, tức là đã có gả hoặc gả cho người khác. Tức là thời xưa quý vị biết là mặc dù là đầy tớ trong nhà nhưng mà chưa hẳn là của mình, có thể mình bán, mình gả qua nhà khác đó, làm thiếp tức là vợ lẽ đó. Thì chế độ ngày xưa thì người ta công nhận là đa thê đúng không ạ, nhiều vợ. Bây giờ ở một số nước cũng có nhiều vợ, như Thiện Trang hay đấy, hình như ở đâu Malaysia hay là Indonesia rồi đó, có ông đó ông lập kỷ lục là có 100 mấy đứa con á, ba mấy bà vợ, 100 mấy đứa con, hình như ông có 36 bà vợ, 100 mấy đứa con. Thì đó là một kỷ lục trên thế giới hiện nay. Đó là gì? Họ vẫn công nhận chế độ đó. Vậy thì ở đây chúng ta cũng nói lại, như vậy tà dâm, mấy người đó có phạm tà dâm không quý vị? Không đúng không ạ? Tại vì người ta có ở đất nước người ta có quyền đa thê, thì cái xã hội công nhận, thì như vậy không phạm tà dâm. Đằng sau chúng ta có học. Rồi như vậy đó là trường hợp vừa rồi, chúng ta dễ dàng các trường hợp phạm khinh, tức là chưa có đủ ba điều kiện đó, tức là tâm không có tâm dâm đó, hoặc là không có tức là không trúng vào ba đường đó, hoặc là chỉ là chưa có hành dâm thật sự. Rồi bây giờ ba chỗ hành tà dâm phạm tội không thể sám hối, hành dâm ở chỗ khác thì đời sau chịu quả báo tội nặng. Tại sao Thiện Trang phải để dòng dài như vậy? Tại vì phải nói rõ ở đây, tức là ba chỗ, tức là ba đường đó mà hành tà dâm thì phạm tội không sám hối. Thế thì còn nhiều người nói vậy hành tà dâm chỗ khác thì thế nào, thì ở đây cũng ghi luôn thì đời sau chịu quả báo tội nặng. Tức là không phạm giới trọng nhưng mà cũng có vấn đề. Thì chúng ta học vào đây chúng ta sẽ biết. Tam sứ giả, khẩu sứ, đại tiện, tiểu tiện sứ. Tức là ba cái chỗ mà chúng ta nói ở trên á, tức là hành dâm và ba chỗ. Thì ba chỗ nào gọi là phạm tà dâm? Thì ở đây có một là khẩu sứ, tức là chỗ miệng. Hai là đại tiện, là đường đại tiện. Và thứ ba là tiểu tiện sứ, tức là chỗ tiểu tiện. Như vậy ba chỗ này, dư thị tam sứ, trừ thị tam sứ, dư sứ hành dục, giai khả hối. Tức là trừ cái ba chỗ này ra thì những cái chỗ khác mà hành dâm, hành dục hay hành dâm thì chỉ phạm tội nhẹ hơn và gọi là tội có thể sám hối, giai khả hối, tức là điều có thể sám hối. Có nghĩa là trừ ba này đó. Cho nên là hôm bữa trước, bài trước Thiền Trang đã giảng kỹ chỗ này rồi đúng không ạ? Tức là hành dâm vào một trong ba đường đều là một trong ba trong vị trí này đều là phạm tội không thể sám hối. Bây giờ không phải ba chỗ vị trí đó thì là có thể sám hối đó, đều có thể sám hối. Nhưng mà nghe như vậy là nhiều người họ sẽ thoải mái quá, nên Thiền Trang để luôn cái dòng đằng sau lên làm tiêu đề. Dòng sau đây: nhược ư bà tắc, tỳ sử vị phố giá, giá ưu trung phi đạo hành dâm giả, phạm khả hối tội, hậu sanh thọ báo tội trọng. Đó. Thì chúng ta nghe thì cũng đã, lúc đầu nghe cũng đã đúng không? Tức là nếu mà vị cư sĩ, tức là vị ưu bà tắc, tức là cư sĩ nam, đối với tỳ nữ của mình á, đó là người hầu á, người hầu nữ đó. Đó. Đó thì mình nói, còn đối với người nam á, thì người nữ thì ngược lại, đối với hầu nam mà chưa có gả đi, chưa có hôn phối đó, tức là chưa gả cho người ta, đây là chưa gả luôn. Đó. Chứ không phải là gả rồi, tất cả gả rồi thì người ta đi về nhà người ta rồi. Không có, đây là chưa gả, vẫn ở trong thuộc về trong phạm vi của mình. Mà ư trung phi đạo hành dâm giả, tức là mình dựa vào đó mà mình hành dâm, hành tà dâm á, đây thật ra cũng là thuộc về tà dâm. Nhưng mà vào đâu? Phi đạo tức là không phải ba chỗ đó, tức là không phải vào đường miệng, không phải đường đại tiện và không phải đường tiểu tiện, vậy những vị trí khác thì phạm khả hối tội, tức là phạm tội có thể sám hối, là nhẹ, dù ba tên còn nói chung còn sám hối. Nghe như vậy là mừng nữa không? Không, đằng sau có câu hậu sanh thọ báo trọng, tội trọng. Tức là đời sau, hậu sanh là đời sau, phải chịu, thọ là chịu cái quả báo mà tội nặng. Đó, cho nên là đừng nghĩ nè, không có phải tội nặng rồi kêu không còn không phạm giới, không phải, vẫn có ở đây là tội nhẹ. Nhưng mà đời sau chịu quả báo là tội là nặng à, tại vì tính từ trọng này nó đứng cuối, cho nên là câu này giống như động từ từ bi, cho nên là phải để cái chữ nặng đằng cuối chứ không phải tính từ nó đến trước. Ở đây thì chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Tức là điều này thì người đời nay cũng phạm nhiều đúng không ạ? Đó là mình nghĩ là không có hành tà dâm, chưa có, mình học giới rồi, mình biết rồi, ra nên là thôi hả? Người ta chứ như bây giờ có hiện tượng đó, đó là người ta có xúc chạm thế này kia vân vân, thì những cái đó nó cũng thuộc về cái này, thì có phạm giới tà dâm mức độ nhẹ có thể sám hối. Nhưng mà Phật kết luôn là nhớ là thật, nhấn mạnh đó là Đức Phật nói chứ không phải chúng ta nói, dòng này là Đức Phật nói là đời sau là quý vị vẫn chịu quả báo tội là nặng. Thế tội gì nặng thì ở đây không nói rõ, nhưng mà nếu mà quý vị coi trong nhiều bộ kinh thì có rất nhiều. Có thể đời sau mình sẽ chịu cảm, thứ nhất là cái giới tính nó không bình thường, nó không được khỏe mạnh. Tức là thường những người bị gọi là, bây giờ người ta gọi là yếu sinh lý chẳng hạn, hay bị gì đó, thì cũng là do cái giới dâm này nè, người ta không giữ trọn vẹn. Hoặc là bây giờ nó có hiện tượng gọi là đồng tính đó quý vị. Đó, người bị cái rối loạn giới tính thì quý vị biết tại sao à? Cũng liên quan đến giới tà dâm này. Thì Thiện Trang thì không có tìm ra, nhưng mà có 10 vị thầy, thầy có thầy đó là thầy Tịnh Tấn, thầy có đọc. Thầy đọc trong thầy nói trong Pháp Yển Châu Lâm. À, đúng. Thiện Trang biết có nhầm không, nhưng mà thầy đã nói trong Pháp Yển Châu Lâm thì có nói rằng là tôi có đọc, tôi biết là cái lỗi cái người mà bị trời sao người ta bị đồng tính đó, là trong đó, trong đó nói rằng là do người ta có hành dâm với người xuất gia ở đời trước, cái quả báo á thì tất nhiên người ta đọa rồi không nói, nhưng mà cái đó là gọi là hậu báo, tức là cái dư báo còn lại đó, dư báo còn lại sau khi người ta trở lại làm thân người á thì người ta cũng sẽ bị là bị cái tính giới tính không bình thường, cho nên có thời nay có nhiều người bị đồng tính. Thiện Trang thì chưa tìm ra cái chi tiết đó, thì đang không biết sao đọc qua đọc lạ thế nào mà mình đọc qua một lần thôi, cho nên đọc chưa có hết thế nào mà tìm không ra, chưa có đọc đoạn đó, nhưng mà chỉ nghe thầy ấy nói lại. Còn Thiện Trang thì có đọc trong kinh Đại Bảo Tích, thì là hình như ở trong bộ nào đó nữa, thì có một Đức Phật có nói là khi mà tuổi họ loài người giảm tới 500 tuổi thì bắt đầu mới xuất hiện hiện tượng là giới tính bị rối loạn. Có những người không gọi là mình hôm bữa mình nói là hoàng môn á, hoàng môn nam hoàng môn nữ đó, thì vào tuổi thọ 500 tuổi trở xuống thì mới có. Bây giờ tuổi thọ loài người chúng ta bao nhiêu? Khoảng 70 tuổi đúng không? Cách Đức Phật 30 thế kỷ. Thì từ thời đó Đức Phật là tuổi thọ của loài người là khoảng 100 tuổi. Thì bây giờ 70 tuổi, cho nên hiện tượng nó càng ngày càng nhiều. Quý vị thấy không ạ? Theo hiện tại. Nên là tất cả đều do giới. Cho nên á, quý vị biết muốn giữ, muốn được có, người ta nói muốn được sức khỏe khỏe mạnh, vân vân. Cho dù bất cứ vấn đề nào, ngay cả sức khỏe trong vấn đề này cũng vậy, cũng phải giữ được giới này tốt. Nên đó là theo giới của Phật. Đó, còn không thì đời sau sẽ bị nhiều quả báo, đó là giới tính nó không ổn định, sức khỏe về bình thường không được bình thường vân vân. Trong đó có sức khỏe về sinh sản vân vân. Cho nên có nhiều người tại sao bị vô sinh hay bị thế này thế kia đều là do họ không giữ được cái giới này. Đó là họ có thể trì được tốt là trì không phạm trọng. Không phạm trọng tức là họ được giữ thân người, nhưng mà họ phạm nhẹ. Phạm nhẹ thì dẫn đến những quả báo đó. Cho nên là điều này vẫn có quả báo. Cho nên người muốn khỏe mạnh, muốn bình thường, muốn tốt thì phải giữ được tốt giới này. Đấy, quý vị có thể tìm hiểu được thêm trong kinh Luân Ngục. Chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta chỉ nói lượt qua. Như vậy ba chỗ gồm chỗ miệng, chỗ đại tiện, chỗ tiểu tiện, trừ ba chỗ đó ra mà hành dâm dục ở chỗ khác thì đều là phạm giới, có thể sám hối. Nếu ưu bà tắc đối với tỳ nữ giả sử chưa có lấy chồng lại dựa vào đó mà hành dâm dục ở nơi không phải đường, tức là không phải ba chỗ trên, thì phạm tội có thể sám hối, đời sau chịu quả báo tội nặng. Quý vị nhớ đừng nghĩ là như vậy. Cho nên bây giờ quý vị căn cứ theo câu này, thời nay là người ta phạm đầy trời đúng không ạ? Cái người ta quen biết nhau thời gian là người ta có xúc chạm không thế này kia, đến theo căn cứ ở đây quý vị là người thọ giới rồi, quý vị đều phạm cả phạm nhẹ rồi và cái thế nào là đời sau đều trả quả báo nặng. Cái đó là nói về người thọ giới. Người không thọ giới thì phạm nghiệp, cho nên người đời phạm quá nhiều mà mình không biết luôn à, tất cả đáng thương. Thời này đúng là đáng thương. Ở đây đại sư Ngô Ích có chú giải cho chúng ta chữ chữ nhạc, tức là đại sư Ngô Ích chú giải: tỳ sử vị phối giá, tắc vị hữu tha chủ. Tức là người tỳ nữ mà giả sử chưa lấy chồng á, hay là người tỳ nữ hay người sầu đó mà chưa lấy chồng, chưa cái gả đi đó, chữ giá này là gả hay lấy chồng, thì chưa có chủ khác, tức là mình là chủ đó, mình chủ nhưng mà không được như thế đó, quý vị nên nhớ. Đây, nhược dục nhiếp thọ, nếu mà muốn nhiếp thọ tức là muốn được với họ, tức là muốn được việc đó với họ thì sao? Tiện ân như pháp, tức là thì phải đúng như pháp, Nên pháp đây là nói pháp luật đó. Pháp luật thời xưa. Dĩ lễ định danh, dùng lễ để mà định danh, tức là mình phải làm một cái lễ gì đó, đúng không? Để mình định danh. Định danh tức là mình xác định danh phận cho người ta, là xác định nha. Vi thiếp, vi thê, tức là thiếp hay là vợ. Thiếp là vợ lẽ, đúng không? Là thê là vợ chánh, tức là vậy. Muốn nhiếp họ họ thì cũng phải lấy làm thê làm thiếp, chứ không phải là cái thích thì làm sao cái ý người ta người hầu trong nhà, không được. Giai vô bất khả là điều không có gì là không thể, tức là nó nằm trong quyền của mình mà đó. Tại vì mình là thời xưa, đây là nói xét thời xưa thì dạy được, nhưng thời nay thì không được nha. Thời nay mà ở Việt Nam chúng ta hoặc pháp luật đa số các nước đều không công nhận chế độ đa thê, đúng không? Không có công nhận chế độ đa thê cho nên không được cái điều này. Hồi xưa thì được, hồi xưa là làm lấy thêm vợ nữa cũng được, chuyển người hầu thành thê là vợ lẽ, còn không mà thành vợ chẳng chứ, đó, vợ chẳng rồi vợ lẽ là thiếp, đó, thì như vậy vợ thì được, nhưng mà đời nay không được nha, đời nay vào thời nay ở Việt Nam chúng ta là không công nhận chế độ đa thê, cho nên là không được, đa thê tức là nhiều vợ không được. Như vậy muốn được không phạm danh, không phạm giới thì phải là định danh cho họ, tức là xác định danh phận, làm lễ đàng hoàng. Đó, quý vị thấy không? Phải làm lễ nè, dĩ lễ định danh nè, phải lấy lễ để mà định danh. Cho nên bây giờ có nhiều người đồng tu đó, đó bây giờ vẫn phạm, thì sao? Chưa có lấy lễ định danh mà mình đã có quan hệ rồi thì là vẫn phạm. Tại vì cái đó là chưa được, chưa phải là vợ chồng chính thức. Có thể quý vị cưới rồi, quý vị chưa đăng ký kết hôn đối với chính phủ, nhưng mà quý vị cưới là thông báo với hàng xóm, tất cả mọi người đều biết, thì như vậy đó được. Còn hoặc là ít nhất quý vị đăng ký rồi mà quý vị chưa tổ chức lễ cưới, ai cũng biết à hai người đó, quý vị công khai lên là chụp bản đăng ký kết hôn lên, post lên Facebook, đúng không? À, đã đăng ký kết hôn rồi thế là thì mọi người đã biết rồi, thì như vậy được. Còn được người ta cũng có thể xác nhận à hai người đó vợ chồng rồi. Còn cái gì chưa cái công bố gì hết nè, mà có sự quan hệ thì như vậy là phạm giới. À, phạm giới đó là phạm giới trọng, không phải phạm giới nhẹ. À, mất giới không thể sám hối. Nếu người không thọ giới thì cũng phạm nghiệp trọng. Nhược phi đạo hành dâm, nếu mà hành dâm không phải vào đường, tức là không phải ba vị trí đó. Hoại kỳ tiết tháo chí sử thử nữ, tức là gì? Hoại là phá hoại, tiết tháo chúng ta nói cái từ tiết tháo này là từ ghép, bây giờ ngôn ngữ đó là nếu mình dịch định nghĩa ra thì từ nó không hay lắm, gọi là cái hành vi đúng lễ phép đó. Tức là khiến cho người ta mất đi cái đức hạnh của một người nữ. À, một người nữ, nhưng người nữ thì quý vị biết sẽ là tiến tâm đức hạnh quan trọng, đúng không? Mà bây giờ nếu mà hành dâm tiên là không có phải vào ba đường đó, nhưng mà cũng đã khiến cho người ta gì phá hoại đi cái lễ nghĩa của người ta rồi, nói chung là mất cái nét đẹp của người ta rồi, cho nên vẫn phải cũng dẫn đến như thế. Cho nên ở đây là cái chữ chí là khiến cho á. Ở đây chúng ta có thể hiểu là khiến bị phá đi mất cái chí khí tư cách cho cái người tùy nữ đó. Đó, tức là mất đi. Hoại đức thất trinh. Đó, tức là làm cho mất đi đức hạnh và tiết hạnh của họ. Mặc dù chưa có hành dâm nhưng mà nói chung là vẫn là cố ti bất thất giới thể. Cho nên ti là không có mất cái giới thể, tức là chưa có bị phạm giới trọng, chưa mất giới thể. Nhi hậu báo trọng, nhi hậu báo tội trọng. Nhưng mà cái quả báo về sau á vẫn là tội nặng. À, quý vị hiểu mà, cho nên là họ đừng có nghĩ là không có gì. À, cái này là thời nay người đa số phạm cái này nhiều. Còn cái điều thứ hai, điều trước còn phạm nữa, không chỉ điều này, nói chung là phạm hết. Sở vị tổn âm đức giả, u minh sở thâm ố giả, tức là gọi là đó là đã tổn đi, tức là tổn giảm đi âm đức rồi, tổn giảm âm đức. Và ở đây là u minh là cái cõi tối tăm, tức là mình nói là trong đường cõi thành, cõi địa ngục rồi đó. Thì sao? Sở thâm ố giả, cái chữ sở là cấu trúc bị động, là bị cái cõi u minh, để những người trong u minh quỷ thần đó quý vị, quỷ thần là vân thế nào. Thâm ố, chữ thâm là trợ từ, phó từ bổ nghĩa cho chữ ố. Cái chữ đó chữ ố trong việc đọc âm ố, trong đồng âm ác, âm ố là động từ, là ghét, là chán, tức là bị cái quỷ thần chán ghét, nói chung là bị cõi u minh chán ghét, ghét quý vị. Cho nên là tự nhiên á, việc làm ăn là nó thất bại, vân vân. Cho nên quý vị thấy không, mỗi cái này thôi, chưa có hành danh, chưa có mất giới thể mà đã bị tổn đức âm đức rồi, và ở cõi u minh là quỷ thần nữa nó ghét rồi. Người ta ghi ở đó là cho nên là u minh rất chán ghét, thêm chữ thâm nữa là rất rất chán ghét, cho nên là không có ấy, huống gì quý vị phạm tà dâm. Phạm tà dâm thì nặng nữa, đúng không ạ? Dịch đoạn này như sau: người tỳ nữ giả sử chưa lấy chồng thì chưa có chủ khác, nếu muốn nhiếp họ thì phải đúng như pháp, dùng lễ để xác định danh phận, làm vợ lẽ hay làm vợ, vậy thì đều được. Nếu hành dâm chẳng phải chỗ, tức là chỗ đã nói trên, thì phá đi chí khí tư cách cho của người tùy nữ đó, hay là cho người tùy nữ đó, làm cho mất đi đức và tiết hạnh. Nên dùng dù không mất giới thể, nhưng sao chịu tội báo là nặng, đó là tổn hoại âm đức, bị cõi u minh rất chán ghét vậy. Cho nên là người bị chán ghét, cho nên người đời nay tại sao quý vị thấy nhiều tai nạn, nhiều hương tâm, làm ăn làm lên, gặp này gặp kia vân vân, đó là cái chán ghét vậy đó. Cho nên là từ từ gánh ra hết. Mà với tà dâm này thì quý vị thấy không phải người đời nay, tuy họ không trì được nhưng mà họ cũng ghét những người phạm này lắm. Thiện Trang trong đời, Thiện Trang chứng kiến vừa rồi quý vị, Thiện Trang có kể đó mà, ở cái vùng của Thiện Trang công tác á, ở huyện đó, có một hiệu trưởng đó mà, 42 tuổi, vì cũng mất, chắc là đi tù, chắc là không biết thế nào, Thiện Trang không theo dõi, nhưng mà chắc là chắc chắn là đi tù vì công an truy tố rồi, lên báo toàn quốc là mà. Nổi tiếng là gì, vì dính cái gì hành dâm với cô 15 tuổi một chưa được một tháng, hai mấy ngày á đó. Đó cô, như vậy đó là gì, là có cũng quan hệ tà dâm đó, mà đường đường mình là hiệu trưởng mà để mang tiếng như vậy rồi đi tù chắc luôn, dù hai bên tự nguyện. Đó là mới đây. Còn trong đời Hiện Trang hình chứng kiến rồi, một hiệu trưởng của một trường đó, trường trung học phổ thông, cũng mất chức luôn, cũng vì vậy, có việc qua lại hành dâm với tài dâm thế nào đó như thế nào đó với một người hình như làm văn thư. Rồi một trường hợp nữa là có cũng một hiệu trưởng bị phải điều đi tới làm hiệu trưởng trường khác vì có quan hệ với một cô giáo viên trẻ mới về trường. Đó là cho nên là người ta đã ghét lắm, ngay cả người thường mình đã ghét rồi, huống hồ chi là cõi u minh đó, quỷ thần thì cực kỳ ghét thế nào. Cho nên đó, quý vị hiểu tại sao lại tai nạn hay vấn đề này kia, rồi mai mốt là tại sao lại bảo chết bất đắc kỳ tử đó, tai nạn chết thế này kia không trách được, vì quý vị bị quỷ thần chán ghét không. Mà nói u minh đây nó nói rộng ra đó, nhiều lắm. Ví dụ như những người bà con quý vị đã mất rồi, họ sanh vào cảnh ngạ quỷ đi, họ thấy quý vị như thế họ cũng ghét. Chẳng có ai công nhận một người con, một người cháu của mình như vậy, đúng không ạ? Đó, mình quý vị cứ nghĩ đi, quý vị nghĩ con cháu mình quý vị cũng không thích rồi. Đó, đặc biệt như như cái chúng sanh ở cảnh ngạ quỷ họ chấp trước vậy lắm. Họ nói ôi cái đứa đó là cháu dâu của ta mà nó bữa nay nó hành tà dâm kìa, nó quay thế này kia, như thế này là họ ghét thì họ thế nào, họ phá đó, chứ nói là cái gì, nghiệp báo theo đó nhiều nữa. Cho nên là quý vị thấy đây là nói nghiệp báo là nặng thôi, mà quỷ thần cõi u minh cũng ghét nữa. Lời Phật nói chúng ta phải tin. Cho nên là vừa tổn hại âm đức, mất cái đức, mất cái phước đức của mình đi. Thì cho nên là đời nay á, thời xã hội hiện đại người ta lại phạm cái này rất nhiều. Cho nên quý vị thấy thiên tai nhân họa càng ngày càng nhiều. Đó, đó là lý do đấy. Có những điều mình làm tưởng chừng như không ai biết, nhưng mà thật ra ở trong cõi u minh, tức là cõi tối tăm đó, chư thần đó, quỷ thần rồi vân vân, họ thấy họ biết hết. Mình có thể giấu người thế gian nhưng mà không thể giấu được, cho nên là rõ ràng hết. Quý vị thấy thời nay cho dù Thiền Trang nói, do dù người tại gia hay xuất gia cũng vậy, Thiền Trang cũng vừa mới đây cũng nghe nó có một sư cô kể đó, một cái đạo tràng mà cuối cùng sư cô cũng phải không biết làm sao đó, cũng là gì, một vị thầy lãnh đạo một đạo tràng mà cũng phạm rồi thế nào đó. Thì đó thời nay là Thiền Trang nói rất khó phải nói, mình kiếm những người mà trì giới này được là cũng đã khó rồi. Cho nên Hòa Thượng Minh Thông nói bây giờ người phạm giới đầy trời, kiếm một người mà thanh tịnh như pháp hiếm có đó. Thiền Trang thì nói đúng là thật sự khó, cho nên là người tu hành nhiều như vậy bông xoài, nhưng mà người thành tựu thì chỉ có như là trái xoài thôi. Bông xoài thì quý vị nở trắng hết, rụng mà trắng gốc thì xoài luôn, mà chỉ có vài trái xoài đậu mà thôi. Hay là người tu hành nhiều như lông bò, nhưng mà người đắc đạo giống như sừng thỏ. Một cái biết bò thì lông nhiều lắm, còn thỏ thì không có sừng. Con thỏ nó không có sừng đó. Cho nên là khó đó, khó lắm. Bây giờ thời nay á, mà tại sao? Vì giới này, quý vị thấy giới này tuy ngắn, tại vì hai điều giới trên nói kỹ rồi, nhưng mà ở đây á, những điều quan trọng Phật kết ở đây hết. Mấy chỗ kia Phật không kết nặng, ở chỗ này Phật kết hết. Rồi chúng ta đi tới tiếp mục tiếp theo. Hiện Trang để tờ khoa đề là phạm tà dâm với người nam hay người nam hay nữ trẻ tuổi, nam hay là trẻ nam nhỏ tuổi, vân vân. Nhược ư bà tắc, hữu nam tử đồng sử nhân đẳng, cộng bỉ hành dâm, nhị sứ phạm bất khả hối tội, dư khinh phạm tội đồng thượng thuyết. Nếu người ưu bà tắc, tức là nam cư sĩ tại gia, tức là ta đây nói cũng trường hợp nữ cư sĩ tại gia, nhưng mà đây chúng ta nói hết nam cư sĩ tại gia, có cái người hầu nam hoặc người trẻ hầu, đó là đồng tử, đồng sử, tức là trẻ hầu, có người nam mà trẻ hầu, tức là nói chung là những đứa trẻ hầu nó còn nhỏ tuổi đó quý vị, nhân đẳng vân vân, là những người như thế. Cộng bỉ hành dâm, chữ bỉ này là thay cho những người đó, như vậy cùng với họ mà hành tà dâm, tức là hành dâm thì chắc chắn là hành tà dâm rồi. Nhị sứ phạm bất khả hối tội, hai chỗ, hai đường á, hai đường, tức là tại vì đây là người nam, đối với người nam thì chỉ có hai đường thôi, một là đường miệng, đại tiện, tại vì ở đây là người nam với người nam đó, giống như đồng tính đấy. Thì phạm tội gì đây? Bất khả hối, tức là không thể sám hối. Còn các trường hợp phạm nhẹ, tội nhẹ, phạm tội nhẹ thì giống như ở trên đã nói đó. Phạm tội mà nhẹ thì giống như trên nói thì mình hiểu được. Cho nên ở đây nói là nam với nam cũng phạm nha, đó, từ đó mặc định ra. Rồi nữ với nữ cũng phạm luôn đó. Thì ở đây chẳng thì Trang nói, như bữa cũng đã nói cái trường hợp súc sanh rồi phi nhân. Rồi có cái trường hợp mà có cái người gái mà dâm á, mà bị cắt đứt bộ phận đó quăng ra ngoài thì tính như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có nói rõ hết ha, nói rõ hết thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề đó. Ở đây chúng ta chỉ nói là nam với nam vẫn bị, nữ với nữ vẫn bị nha. Ở đây phải xét, chứ không phải là khác giới mới bị, mới phạm giới trọng, không phải. phải cẩn thận. Rồi tiếp tục, phán phạm tội tà dâm với nữ mại dâm, à, tức là gái mại dâm đó, à, bây giờ chúng ta gọi là gái mại dâm, mình nói là nữ mại dâm đi nha. Rõ ràng nhược ư bà tắc cộng dâm nữ hành dâm, à, dâm nữ bây giờ giờ gọi là gái mà dâm hay là gọi là nữ mà dâm, chúng ta gọi gái cũng chưa đúng không, phải không? À, nữ mà dâm thì đúng hơn, nhiều khi có bà già lắm rồi vẫn đi làm nghề đó, cho nên là gọi là nữ mà dâm thì hợp lý hơn, rồi nhiều khi gọi đó. Rồi bất giữ trị giả, à, chứ trị này là tiền bạc, giữ là đưa cho, tức là không trả tiền cho họ. À, phạm tà dâm bất khả hối thì phạm với tà dâm không thể sám hối, cái này đương nhiên là đúng không ạ. À, hành tà dâm với người làm nghề mại dâm thì tất nhiên là không đặt rồi không trả tiền thì phạm tà dâm không thể sám hối. Vậy trả tiền thì sao? Trả tiền thì ở đây cũng nói luôn, giữ trị vô phạm, tức là nếu mà trả tiền cho họ thì không có phạm. Ở đây thì có người thắc mắc rồi, sao kỳ vậy thầy, sao mà trả tiền lại không phạm? Thì tức là ở đây quý vị hành tà dâm với, hành dâm với cái người mà làm nghề mại dâm đó, bây giờ hồi xưa thì có nữ thôi, bây giờ có nam nữa, à, có nam làm nghề tà dâm nữa đầy luôn đúng không? Quý vị xuống mấy cái đường nào nổi tiếng, hồi xưa thành phố Hồ Chí Minh có mấy cái tên cũng nổi tiếng lắm, rồi thấy mấy anh chàng cũng đứng đó, đó, đó. Cho nên anh Thiên Trang thấy cái mấy học trò nó cũng chọc nhau, đứa nói thằng này ra đoán là thằng kia, mày tới đoán tao nha, ra đứng cầm cái mũ, cái thằng kia nó chụp hình, nó lén chụp hình, nó kêu nó đăng lên mạng, nó kêu đó anh chị nào em là sinh viên trường nào đây em sẵn sàng, thế là nó đăng lên mạng, nó chọc quê nhau như vậy, đó là làm gọi là nghề trai bao đúng không? Ta tên gọi là trai bao, còn bên nữ gọi là gái mà dâm. Vậy thì hành dâm với người đó có phạm hay không? Thì ở đây Phật nói hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là theo đây nguyên văn thôi nha, chúng ta chưa giải thích, tại vì Thiền Trang có đến dấu sao ở trong này, quý vị thấy có dấu chú thích đồng hoàng, dấu thích chương 16 ở đây, thì chúng ta sẽ giải thích cho trường hợp này. Đó là nếu mà cùng với người nữ làm nghề mại dâm đó mà hành dâm, tức là đây là nam, còn đối với quý vị là nữ mà hành dâm với người, những người nam làm nghề mại dâm mà không trả tiền cho họ thì phạm tà dâm không thể sám hối. Mà ở đây lại nói trả tiền cho họ thì không phạm. Thì đây là vào thời Ấn Độ. Ở đây là có rất nhiều bộ lục cũng chú giải, cũng đưa ra các sớ giải của các chư tổ đưa ra, thì nói là tại Ấn Độ thì người ta công nhận nghề đó. Và cho nên là Phật cũng thuận theo ở quốc độ đó, tức là tại Ấn Độ vào thời đó thì không có phạm. Đó, quý vị thấy có câu chuyện mà rõ ràng có cô mà muốn đi cúng dường Đức Phật với tăng đoàn á, mà không thể nào mà được á, thì không đi được thì bận quá, cuối cùng cô phải đi thuê một cái cô nữ, nhờ ba cô cho tiền, cho nên cô mới thuê một cái cô nữ mà dâm đẹp nhất, giỏi nhất cái vùng đó để về hầu hạ chồng mình trong vòng 7 ngày hoặc là 14 ngày á, để trả tiền khá nhiều để cô đáp ứng cho chồng. À, rồi cổ để cổ rảnh rỗi cổ đi cúng dường trai tăng, thì sau đó cô kia cũng muốn cướp của chồng của cổ luôn. À, sau đó thì nói chung là cái việc đó cũng không thành, nhưng mà đó thì chúng ta thấy là gì, cũng được phép vào thời Ấn Độ. À, tức là được phép thì các cái bộ luận sớ giả thì bắt đầu chư tổ mới mổ xẻ ra điều này ra, bây giờ trả tiền thì có phạm hay không phạm. Thì theo những bộ luận mà đa phần các chư tổ luận ra nói là ở Ấn Độ thì được, còn ở tại Trung Quốc không được. Tại Trung Quốc thì người ta coi cái đi hành với những người đó vẫn là xấu xa, cho nên vẫn phạm giới. Thì Việt Nam mình cũng tư tưởng giống Trung Quốc, Việt Nam mình người Á Đông mình cũng không chấp nhận, cho nên vẫn phạm. Nhưng mà rõ ràng là kinh Phật hoặc là nói Phật, đó là sớ giải. Thì Thiện Trang cũng theo Thiện Trang thì chúng ta căn cứ vào một vị tổ sư gần đây, đó là tổ sư thứ 13 Đại sư Ấn Quang. Quý vị biết trong văn sao Đại sư Ấn Quang cũng vô tình nhắc đến điều này, Quý vị biết nhắc đến chi tiết nào không ạ? Nhưng nhắc đến chi tiết của câu chuyện của ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha là quý vị biết đời trước là giới diễn thường sư, tức là ngũ tổ của bên giới lục. Giới lục thì tôn ngài Lục Sư Đạo Tiên tại núi Trung Nam làm sơ tổ, truyền một hồi tới đời thứ năm là giới diễn, ngài thiền sư giới diễn. Và đời đó, sau đó ông vì cái câu chuyện với cô Hồng Liên, tức là những người mà con bé mà ông nhặt được ngoài đường về nuôi đó, sau này do con bé đẹp quá, nó lớn tuổi đẹp quá, ông có khởi tà niệm. Thì khi mà không biết cái trong đó thì nó không nói rõ như thế nào, nhưng mà rồi là ông sư huynh là thấy về đó rồi nói là đệ còn như thế sao đó, thì ông buồn quá cho nên là ông kết liễu đời mình và các ông nhập định ông đi luôn. Đó là nói trong đó, còn không biết là thật sự ông chết như thế nào. Đó là nói chỉ nói ngắn tắt như vậy. Nhưng mà đời sau á thì ông trở thành Tô Đông Pha. Còn sư huynh á, người sư huynh mà đi cứu theo á, đó thành là cũng người đắc đạo rồi, cho nên đi theo để cứu, thành Phật Ấn. Và Đại sư Ấn Quang nói ông Tô Đông Pha là chưa có đắc sơ quả. Tại sao biết ông chưa đắc sơ quả? Mặc dù tu cái đó nhưng mà chưa đắc sơ quả là tại vì ông còn ra vào kỷ viện, đó là lầu xanh. Đó là ông có ra hay vào lầu xanh, cho nên người đó chứng tỏ phạm giới tà dâm thì chứng tỏ là không phạm giới tà dâm. Vậy thì Đại sư Ấn Quang là tổ sư đời thứ 13 cũng kết luận là ông phạm tà dâm. Thì như vậy cho nên đời đó ông Tô Đông Pha không có thành tựu vãng sanh không được, là cũng lý do, một trong những lý do đó quý vị biết ạ. Cho nên là đó là Đại sư Ấn Quang cũng ngầm nói là ông ấy cũng vào kỷ viện, tức là vào lầu xanh thì cũng là phạm tà dâm. Vì vậy Đại sư Ấn Quang chúng ta biết là một người có trí huệ siêu phàm, đúng không? Và gần đây thì chúng ta có thể tin, và còn có thể tin là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát Thái Lai nữa. Thì như vậy chúng ta tin điều đó. Đó là theo một lối giải của Thiện Trang. Thì đây chúng ta không thể cãi là lời Phật được. Chúng ta chỉ có nói theo cái mình lý giải theo thời nay. Rồi thứ hai nữa là gì? Là căn cứ vào các quý thầy bên Nam Truyền. Thiện Trang có nghe cái giới này quý thầy sư bên Nam Truyền có giảng. Thì quý thầy bên Nam Truyền nói rằng không phạm, trừ trường hợp cái người vợ và đó đồng ý. Tức là nếu mà mình là người chồng, mình đi ra mình thuê một cái người nữ tà dâm, nữ mại dâm đó, thì mà người vợ đồng ý thì không phạm. Còn nếu như mà người vợ không đồng ý, mình lén lút đi là phạm. Tức là không có sự chấp nhận thì phạm. Thì cái đó cũng là một cách giải thích cũng hợp lý, chúng ta thấy cũng hợp lý. Còn cho nên là nếu ở Việt Nam thì có thể là như thế. Tiền Giang cũng thấy cũng như vậy hợp lý. Có lẽ là nếu mà quý vị đi ra mà mua dâm, tức là mình đi thuê người nữ gọi là gà, ở Việt Nam gọi là gà móng đỏ, đúng không ạ? Đó, gà 50 kg á, gà 50 kg á. Còn bên người nữ thì mình người nữ gọi là thuê gì đó, Thiền Trang không biết cái từ bây giờ ở bên ngoài người ta gọi cái gì, thôi gọi đỡ trải bao đi đó. Thì như vậy nếu mà không có sự đồng ý của chồng hay vợ mình đó thì vẫn phạm, như vậy Thiền Trang nghĩ là đó là đúng. Mà đa số ai chọn đồng ý đâu, đúng không? Quý vị thấy không có sự đồng ý. Còn nếu mà không có chồng có vợ thì sao, phải đồng ý của sự người quản lý của mình đó, chứ như người trẻ thì có cha mẹ đồng ý thì mới được. Thì đó là chia sẻ ra theo bên các vị sư Nam Truyền, các thầy bên sư Nam Truyền thì giảng như thế. Thì Thiện Trang thấy cũng cái đó cũng hợp lý đó. Chứ không phải quý vị cứ thấy ô Phật nói không phạm cứ thoải mái, đúng không? Không, tại ở quốc độ Việt Nam không được. Nếu quý vị qua nước ngoài, ở các nước phương Tây, nếu ở phương Tây thì người ta thoáng hơn thì có thể cái điều này có thể chấp nhận, tức là trả tiền thì được. Cho nên ở đây chúng ta phải suy xét nhiều góc cạnh, đúng không ạ? Nếu ưa và tác hành dâm cùng với nữ mại dâm thì mà không trả tiền thì phạm giới tà dâm, không thể sám hối. trả tiền thì không có phạm, nhưng mà cho không có phạm này là lời nguyên văn thôi, thì đang có chú giải dưới rồi. À. Tiếp theo, phán tội hành dâm với người chết cho đến với súc sanh đã chết. Đây, có hiện tượng này nữa, không phải người chết có không? Có. Cái này có đâu quý vị, cái này cũng lên báo là đâu cũng có những người khiến người ta chết rồi mà vẫn hành tà dâm. Đó, cho nên vẫn có trường hợp này chứ không phải không có. Nhược nhân tử nại chí súc sanh tử giả. À, nếu mà người chết hoặc cho đến loại súc sanh mà đã chết, thân căn vị hoại, cái đó là thân thể của họ chưa có hoại, thân căn tức là thân thể đó, cộng bị hành tà dâm cùng với họ đó, cùng với thân thể đó đó, cái thân chết đó mà hành tà dâm, nữ giả là cái loại nữ hoặc là thân người nữ đó, đó là người nữ chết rồi, tam xứ phạm bất khả hối, khinh phạm đồng thượng thiết. À, thế là đối với người nữ thì có ba chỗ đó vẫn là không thể sám hối, phạm tội nặng không thể sám hối. Còn cái trường hợp nhẹ như đã nói ở trên, cái này thì dễ hiểu đúng không ạ? Chúng ta đã nói rồi đúng không ạ? Ở đây có cái trường hợp ở trong mình, như trong giới tỳ kheo cũng có một trường hợp là có vị tỳ kheo đó là thế nào đó, tức là cái ông đó ông có bà vợ bị bệnh gì đã chết, thì ông đi qua, ông đi chôn, ông bỏ xác vô nghĩa địa, nhưng mà ông đi qua cái đó thì lúc đó trời tối, cho nên và ông sợ là mang cái đó thì không qua được, sợ gặp thú rừng nguy hiểm, cho nên ông giục đỡ bên đường, ông kia để mai rồi quay lại ta lấy. Thì vị tỳ kheo đã thấy người xác người nữ đó như vậy, cho nên có hành tà dâm. Thì bữa sau sáng hôm sau á, ông đó ông tự quay lại lại, ông chửi rằng sao lại có cái kẻ mình như thế, quá xấu hổ như thế đó. Vợ ta chết rồi còn không được yên thân thế nào, ông chửi thế. Và mấy người khác cái nói kìa, có người ta thấy kêu ở trong rừng đó chỉ có mỗi ông thầy đó thôi, ở cái thất tượng đó thôi. Thì người ta nói như vậy, bắt đầu bạch lên Đức Phật mới hỏi có phải ông có làm việc đó không. Thì ông nói có, tại vì con đi buổi tối con đi qua thì con thấy nghe tin là người ta chết, nhưng mà con nghe cái mùi á, tức là nghe cái hương người ta ướp lên người đó, nó thơm, mà con khởi tà niệm, mà có lúc đó con không biết người ta chết, nhưng mà con như thế, nhưng mà nói chung là không cái cầm được. Rồi cuối cùng ông có hành đấy, và con nghĩ là người chết không có sao, không có phạm giới. Đức Phật nói thân thể chết vẫn phạm giới, và có nếu mà thân thể ở đây chưa hoại thì ở đây là giới này là giới dành cho tài gia, nên không nói hoại mức độ nào. Với là nếu mà trong giới xuất gia thì giới tỳ kheo thì nói rõ hoại 50% trở lên thì mới phạm giới bậc trung, tức là hạ xuống cấp. Còn nếu mà còn chưa tới 50 hoại, thân thể hoại chưa tới 50%, tức là chưa đứng một nửa, thì vẫn phạm giới trọng, không thể sám hối. Quý vị hiểu mà. Cho nên hôm bữa Thiền Giang có nói hình như có cái điều mâu thuẫn chỗ nào ha. Cái chỗ mà hành với phi nhân. Phi nhân thì hành dâm với phi nhân á, thì trong đó có mấy cái đồ đằng sau Thiền Giang nói như búp bê rồi vân vân, cho đến những cái dụng cụ về tình dục bây giờ người ta bán đang tràn đó chẳng hạn. Về hành dâm thì sao? Thì phạm mức độ nào? Thì búp bê thì rõ ràng là hình người thì mình tính ra căn cái thân thể đó chưa hoại 50% thì tất nhiên phạm tội trọng, không thể sám hối rồi, đúng không ạ? Còn vấn đề là những cái điều mà nó không có hình người hoàn toàn thì bây giờ phạm nặng hay phạm nhẹ, đúng không? Thì Thiền Trang cũng cố gắng, Thiền Trang nhớ là có chi tiết, cho nên là sáng nay cũng tranh thủ lục lại đọc trong bộ lục, hình như bộ này Ma La Hán Đăng Kỳ hay là bộ bộ Lục Thiền Kiến à. Thì Thiền Trang có mấy bộ thì nên coi, tại thì hình như trong bộ lục mà Ma Hán Đăng Kỳ này nói có một trường hợp đó là tỳ kheo ni. Có một vị tỳ kheo ni là vì cái dục tâm chịu không nổi, Cho nên lấy cái cao tức là mấy cái chất gì đó để mà là nặng hình ra một cái gọi là nam căn, rồi cột ngay dưới chân giường. Thì để như thế đó, thì kheo ni á đó, có thời Phật, thời Đức Phật. Thì như vậy, nhưng mà bữa đó xui rủi là lửa cháy, cháy phòng, cháy cái thất. Cháy, cho nên tỳ kheo ni chạy ra và kêu người cứ dập lửa. Thì có một người cư sĩ họ vô, họ dập lửa, họ nhìn thấy sao có đó cái hình đó cột ngay chân giường. Nó mới ra nói tỳ kheo ni gì mà kỳ cục như vậy đó, sao mà làm chuyện như thế. Mới bạch lên, thế từ đó Lan đã nói khắp xóm. Thì như vậy Lan lên mới tỳ kheo ni và tỳ kheo mới bạch lên Đức Phật. Vậy cô tỳ kheo đó phạm gì, theo quý vị phạm mức độ nào, có bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn hay không? Đó, thì cái đó là mình từ đó mình kết luận bây giờ là những cái dụng cụ đó họ sử dụng vân vân đó. Giống như bữa có người nói với Thiện Trang đó, người nữ bây giờ họ có thể dùng trái dưa leo chẳng hạn, thì những cái hình thức đó chẳng hạn, thì bây giờ phạm tới nào, đúng không ạ? Mức độ phải phạm mức độ nào, không thể sám hối hay có thể sám hối. Thì chúng ta lấy cái ví dụ đó, chúng ta căn cứ vào ví dụ đó thì Đức Phật nói là nếu mà làm cái hình đó thôi chưa có gì hết, để đó thì cũng phạm, nhưng mà phạm ba đặc đề, tức là tội nhẹ hơn một tầng nữa. Rồi nếu như mà dùng cái đó để thỏa mãn dục vọng thì phạm thâu lăn giá. Thâu lăn giá là thiên thứ hai chứ không phải thiên thứ nhất, nó nặng hơn cái thiên tăng tàng và nhẹ hơn thiên ba la di của trong giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Như vậy thâu lăn giá là gọi là cực trọng, cũng cực trọng rồi đó, nhưng mà còn có thể sám hối được. Cho nên từ đó mình suy ra như vậy, cái đó là chỉ phạm mức độ gọi là tội bậc trung có thể sám hối. Quý vị từ đó biết nha, chứ không mấy người nữ bây giờ mình cũng dễ phạm đó lắm á, rồi người nam bây giờ cũng có, đúng không? Cho nên là những cái đó gọi là gì, thật ra là mình căn cứ với cái bộ luật khác thì cũng vậy, tức là thân hoại mạng căn nó lên lại chưa đừng nữa đó. Đó thì sẽ không có chưa thì phạm bậc trọng, giới trọng không thể sám hối. Còn nếu mà một cái thân đó nó tan hoại đâu, mới còn một nửa thôi từ hơn một nửa rồi thì như vậy tội bậc trung, vì cái dụng cụ đó, cái hình thể như thế nó chỉ là một phần thôi, nó chưa phải là hình người trọn vẹn, thì chỉ phạm bậc trung thôi. Hiểu không quý vị? Và cũng cái đó hình bữa trước Tiền Trang thấy đọc trong cái bộ luật, hình như luật tứ phần, luật ngũ phần đó, thì lại nói rằng là cái trường hợp mà cô gái mà dâm á, mà bị cắt á, bị, tức là cô gái mà dâm, nó là nguyên nhân á, trong cái bộ luật Ma Ha Đăng Kỳ này thì nói khác một chút xíu. Đó là câu chuyện rõ ràng hơn, tức là một cái cô kỹ nữ đó cô rất là nổi tiếng trong vùng, cho nên vua mới thê cô đó vào trong cung ngày hôm đó. Thì trong đã hứa nhận lời vua rồi, ngày hôm đó sẽ đến hoàng cung với nhận số tiền như thế. Nhưng mà bữa hôm đó thì gặp một đoàn người đi buôn. Họ nói: "Ôi sao mà cô lại vô trong đó đi, chúng ta phải phục vụ tôi đi. Tôi sẽ trả giá lượng vàng rất nhiều, giàu có, cho nên cô này cô tham." Cô kêu: "Ôi vậy thì mình không đi cho phục vụ cho vua, mà mình đi phục vụ cho mấy ông này thì lấy tiền nhiều hơn." Cho nên là cô cũng bằng cách qua mặt vua, bằng cách là cử một cái người hầu, tức là như cái nhóm của cổ cũng đông á, cô cử người trang điểm giống y cả chân cổ, giả dạng cổ, và dạy cho các kỹ năng làm sao để vô, làm sao để cho vua thấy giống, không biết được đó là không phải cổ. Thì cho vô. Thì hôm sau thì cổ thì đi vô cái nhóm cho cái phục vụ cho cái nhóm người thương buôn kia, còn cái cô người hầu đó của cổ thì vô phục vụ cho vua. Nhưng mà vua thì quý vị biết rồi, đâu dễ gì qua mặt được vua, cho nên vua biết ra, phát hiện ra, nhìn thấy thôi, dáng dấp đi là thấy biết là cái người này không phải cái cô đó rồi, cho nên chặn hỏi. Hỏi thì cô kia sợ quá, nói thật ra là đúng là con chỉ giả dạng thôi theo lệnh của ấy. Cái ông vua cũng tức, cái con tỳ nữ như vậy, con nữ mày gọi là gì, kỹ nữ như vậy mà dám lừa ta, cho nên sai quân bắt cái cô mà giả dạng đó. xẻo cắt đi nữ căn. Đó. Rồi rồi tới rồi sai lệnh tới bắt hết nhóm người kia đi, cắt cũng vậy, bắt luôn cô kia cắt nữ căn nữa. Thì đó. Thì khi mà sai quân tới thì bắt đầu thì nhóm thương buôn thấy rồi từ xa rồi cho nên chạy thoát được. Là nhóm thương buôn chạy được, còn cái cô đó bị bắt và bị cắt. Thì nhân đó quăng ra thì lúc đó tôn giả Ubali đệ giới đệ nhất trì giới mới hỏi Đức Phật rằng bây giờ nếu mà hành dâm với cô cái căn đó bị cắt ra đó, vậy thì phạm bậc nào? Thì trong minh luật kia không biết Thiện Trang có nghe nhầm không, hồi trước nghe là nói là phạm bậc trọng không thể sám hối bà là gì, còn ở đây bộ Maha Tăng Kỳ này thì ghi là chỉ phạm thâu lân giá thôi. Thâu lân giá thôi cho nên là vẫn có thể sám hối. Thế đó là chỉ ấy. Thì còn trong bộ luật kia thì không nói rõ, trong này thì có nói là nếu ráp lại như cũ thì sao, ráp lại như cũ thì vẫn phạm bậc trọng không thể sám hối. Đó. Thì trong đó có nói là trong đây cũng nói luôn là khi đó có mấy cái vị thương buôn quay trở lại thấy tên thương thiết cho nên đã nhờ một vị coi như y sĩ nổi tiếng thời đó cứu cô kia, ráp lại trở lại như cũ và chữa một thời gian thì hết bệnh, hết không bị vết thương nó lành. Thì như vậy thì đó là một câu chuyện trong bộ luật Maha Tăng Kỳ, cho nên trong giới luật nhiều lắm cái câu chuyện lắm quý vị. Cho nên ở đây theo tinh thần đó thì quý vị cứ xét thân thể hoại 50% trở lên, tức là người ta chết rồi, súc sanh chết rồi mà thân thể hoại 50% trở lên, nếu mà hành dâm thì chỉ phạm có thể sám hối, còn nếu mà chưa tới một nửa mà chưa hoại một nửa thì vẫn hình thể đó thì vẫn phạm. Và từ đó suy ra các cái dụng cụ như búp bê tình dục vân vân thì nó có hình dáng người, như vậy là cứ thế mà tính là cái tội trọng không thể sám hối. Còn các cái dụng cụ mà nó không có họ đủ hình người thì chắc là tội bậc trung có thể sám hối. Đó, bây giờ quý vị nghe cái thế mà suy ra nha. Thời nay Thiện Trang thấy hình như mọi người, tại vì Thiện Trang thấy bây giờ mấy bạn trẻ bây giờ cũng đăng mấy cái đó lên á, nên là tính đó là nhiều, phạm rất nhiều. Cho nên là chúng ta học rõ rồi, đừng để phạm. Rồi tiếp tục. Như vậy ở đây là các trường hợp nhẹ thì không thì phạm thì giống như trên đã nói. Ở đây Thiện Trang chỉ mở ra thêm thân thể chưa hoại là hoại mức độ nào thôi. Nếu người chết cho đến súc sanh chết với thân căn chưa hoại mà hành tà dâm với họ, nếu là loài nữ ở ba chỗ thì phạm giới trọng không thể sám hối. Trường hợp nhẹ mà phạm thì giống như trên đã nói. Đó là đây chúng ta cứ nói từ đó mở rộng ra nha, để chúng ta biết rồi. Bây giờ có một cái lỗi mà người chúng ta là những người gọi là tu bát quan đa giới đây. Đây, có giới đây. Phán tội hành dâm khi thọ giới bát quan trai. Nhược ư bà tắc tự thọ bát chi. Đó, tức là nếu vị ư bà tắc cư sĩ nam tại gia đó, là cư sĩ nữ tại gia mà tự mình thọ giới bát quan trai, tức là chính mình đã thọ giới bát quan trai, bát chi tức là bát quan trai giới á. Ở đây đại sư ít sợ mình không hiểu bát chi là gì, mở ngoặc luôn. Vị nhất nhật nhất dạ bát quan giới trai, tức là một giới bát quan trai một ngày một đêm. Đó, thì tại vì sao có khi là bát quan trai giới, có khi là bát quan giới trai, tức là cái tám giới cộng thêm cái trai nữa là chín. Thực ra chúng ta truyền thì đôi khi mình truyền các trong này đọc một hồi tám thôi, nhưng thật ra là chín. Tại vì quý vị biết ở cái giới không gì không có ra ăn điểm á, nào là hoa ướp dầu hơn của mình á, đó là tới đó dừng rồi, hết một giới. Đằng sau á không có làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, nó là một giới nữa. Hai giới đó thì khi hòa thượng Thiện Hòa ngày soạn á thì ngày gộp lại một, cho nên đọc ở trong này chúng ta thấy có tám giới thôi, mà có giới không ăn vi thời nữa là thành tám. Nhưng mà thực tế á thì chúng ta thấy là thật ra là chín giới, chỉ có thua sa di một giới thôi, là sa di là có giới là không có giữ tiền vàng bạc vật quý, thì chỉ có thua mà người xuất gia một giới thôi đó, cho nên là tu một ngày một đêm giống như hạnh người xuất gia. Thì bây giờ quý vị là người thọ bát quan trai giới rồi, mà bây giờ quý vị thế nào? Hành dâm giả, ở đây nói hành dâm chứ không phải hành tà dâm hay chánh dâm, tức là quý vị có thể hành dâm với chồng mình hoặc vợ mình, đúng không? Là nếu hành dâm với chồng với vợ gọi là chánh dâm, nếu hành dâm với người ngoài thì gọi là tà dâm. Ở đây không biết, nói chung hành dâm thôi. Phạm bất khả hối, bát chi vô phục tà chánh, nhất thiết gia phạm. Quý vị hiểu không ạ? Thế là nếu mà quý vị đã thọ một bắt con trai một ngày một đêm mà quý vị hành dâm thì phạm tội, phạm giới trọng đó, không thể sám hối của phần nào bát chi đó, tức là bắt con trai, không có kể là tà hay chánh, chánh hay tà. Đó, tức là bây giờ quý vị hành dâm với người ngoài cũng đây nói bắt con trai giới cũng phạm, mà quý vị hành dâm với chồng với vợ mình trong ngày đó quý vị cũng phạm luôn, nhất thiết gia phạm, tất cả đều phạm. Cho nên là đây cẩn thận nha, những người cư sĩ đại gia đó, nên thọ bát quan trai giới, đúng ra chúng ta thọ bát quan trai giới ngày đó phải ngủ riêng, đừng có ngủ chung à. Mà thật ra trong luật là không được ngủ chung đâu, người xuất gia không được ngủ chung với người khác, mà không được ngủ chung giường với người khác, trừ có trường hợp bất đắc dĩ à. Thậm chí không được cho ngủ chung phòng nữa cả à. Rất là kỹ cả. Cho nên là đúng người xuất gia, nên là thời gian sau là người xuất gia cũng liền được cái đó, và cả đời họ phải ngủ riêng mà à, cái đó. Còn nếu những người mà không trị giới thì không nói nha, nhưng mà đúng đó, đúng là như thế. Cho nên người xuất gia là như vậy. Bây giờ quý vị một ngày một đêm tập người xuất gia thì quý vị ngủ riêng ra, không ngủ chung dễ gì dính cái nạn này lắm, ngủ rồi quên mất tiêu phải không? Nửa đêm đâu nhớ đâu, đúng không à, gọi là giờ tí canh ba không nhớ, cho nên là cuối cùng vẫn phạm. Vẫn phạm này nặng đó quý vị. Tội này, phạm này là gì? Cho dù chánh dâm là vợ chồng được phép, nhưng mà quý vị phạm vào giới bát quan trai à, chứ, còn nếu mà phạm người ngoài thì cái đó thêm cái giới tà dâm nữa, của cái giới ngũ giới nữa. Khi đây á, là quý vị thế nào biết không? Quý vị phá mất giới bát quan trai, và từ đó về sau quý vị không thọ được bát quan trai giới nữa. Còn giới ngũ giới quý vị đã thọ vẫn còn, các giới ngũ giới quý vị vẫn còn à, thì vẫn quý vị vẫn còn không sao, nhưng à, thọ lại nếu mà quý vị xả từ ngũ giới rồi sau này thọ lại cũng không đắc nữa à, đó là điều à, cẩn thận nha, cái này là phải rõ ràng chứ không rồi dính vào nạn này à, cho nên tốt nhất ngày đó thọ ráng à, đi chỗ khác mà ngủ nha à, là phải rõ ràng chứ không quên, nếu khi quên à. Nếu ưu bà tắc vốn là tự thọ bát chi, cái chữ tự này là mình vốn ha, có thể là chính mình thọ, nhưng mà tại vì cái chính mình nó lặp lại không hay cho nên chọn cái chữ vốn, vốn là hợp lý hơn. Là bát quan giới, bát quan giới trai trong một ngày một đêm mà hành dâm thì phạm tội không thể sám hối của bát chi, không kể là tà dâm hay chánh dâm, tất cả đều phạm. Đó, cho nên tất cả đều phạm nha. Rồi đây là một cái trường hợp này nặng hơn nữa nè. À, tội phá tịnh giới của đệ tử Phật thì trọn đời còn lại không được thọ giới. Cái này là cái này người đời này cũng dễ dính nạn lắm nè. Bây giờ Phật pháp càng phát triển, càng nhiều người thọ giới bao nhiêu là càng dễ có những người bị dính vào nạn này. Đây, chúng ta xem điều này. Nhược ưu bà tắc ti đô bất thọ giới. Nếu mà cứ ưu bà tắc, tức là người gì, người đã thọ giới cư sĩ nam và cư sĩ nữ, là ưu bà di ti cũng không có thọ giới, tức là đây là sắc, tại sao là ưu bà tắc, nhưng mà ti không có thọ giới, tức là nói người khác không thọ giới. Phạm Phật đệ tử tịnh giới nhân giả, ti vô phạm giới chi tội, hậu nhiên hậu vĩnh bất đắc thọ ngũ giới, nãi chí xuất gia thọ cụ túc. Tức là gì? Nếu mà bị ưu bà tắc, ti cũng không có thọ giới. Ở đây phải nói là người thường, giả sử đây phải nói rõ hơn á, hoặc là quý vị là ưu bà tắc, hoặc quý vị đã thọ giới rồi, hoặc là cái người chưa có thọ giới người ta chưa có thọ giới nào hết, người ta chưa phải là cư sĩ. Nhưng mà họ phạm vào cái nạn gì? Những người đó quý vị phạm vào là làm gì đây? Phạm vào tịnh giới của người đệ tử Phật đó, là phạm vào cái mất cái tịnh giới của người đệ, giới thanh tịnh đó, của người đệ Phật, tức là phạm tà dâm. Nói chung là quý vị khiến cho người ta mất cái gì, phạm cái giới tà dâm. À, thì ở đây á, trường hợp này nhiều đúng không? Ví dụ như quý vị là người cư sĩ, quý vị là người đã thọ ngũ giới, thì bây giờ cái người khác, người ta đâu có thọ giới, người ta đâu có học Phật đâu đó, rồi quý vị có cái quan hệ với người ta, quan hệ tà dâm, vậy thì người ta phạm vào cái tội này, người ta phạm vào tội này, tức là dù người ta không có thọ giới, quý vị thọ giới thì quý vị phạm tà dâm rồi, đương nhiên là tội không thể sám hối rồi. Nhưng người ta cơ, người ta thì người ta phá, gọi là phá cái tịnh giới của quý vị đó, thì ở đây là gì? Sẽ là nói ra ti vô phạm giới chi tội, tức là ti không có tội của phạm giới, tại vì người ta có thọ giới đâu, à, người ta chỉ phá giới của quý vị thôi mà. Nhiên hậu vĩnh bất đắc thọ ngũ giới, nhưng mà về sau á mãi mãi không được thọ ngũ giới, nhớ nha, không được thọ đâu. Nãi trí xuất gia thọ cụ túc giới, à, cái đây giới cụ túc đó là cụ túc giới, giới tỳ kheo ni đó. Ở đây á, nói rõ là gì? Quý vị đã phá tịnh giới của người ta, cho dù là tịnh giới của hàng cư sĩ. Ví dụ người cư sĩ tại gia, quý vị là gồm có thọ, ví dụ như quý vị thọ ngũ giới, hoặc là quý vị thọ bát quan trai giới, quý vị chưa thọ ngũ giới luôn, quý vị chưa có quy y tam bảo gì hết á, nhưng mà quý vị phát nguyện thọ bát quan trai giới, xong rồi cái chồng của quý vị bữa đó hành dâm với quý vị, thì tức là chồng quý vị phá giới của quý vị, phá mất cái giới bát ra đó, giới tình giới đó, thì chồng quý vị rớt vào nạn này, à, rớt vào nạn này thì sẽ đi gì đó, sẽ sau này không cả, nói chung là mãi mãi, tức là đời này, tại giới thanh văn tính trong đời thôi. Đời này chồng quý vị sẽ không được thọ bất cứ giới nào của nhà Phật. Quý vị hiểu mà, đó là các giới này, giống như ngũ giới không được, cho đến các giới xuất gia, đến thọ giới cụ túc, cho nên không được luôn đó. Rồi cái trường hợp đây nhiều lắm. Bây giờ có nhiều người đó, giống như quý vị là người thọ giới, bây giờ các bạn trẻ đó, ai cũng thích quy y, cũng thọ tâm quy ngũ giới cả. Sau khi thọ tâm quy ngũ giới xong thì sao? Thì có bạn trai, đúng không? Các bạn trai chưa có cái cưới gì hết, hai người có mối quan hệ, như vậy người nữ đó phạm tà dâm. Người nam nó tuy là chưa có thọ giới nhưng cũng phạm vào cái này, thì người nam nó đời này không được gì, không được thọ một cái giới nào cả, thọ không đắc đâu, và không được xuất gia, không được thọ giới tỳ kheo đâu, không được. Trường hợp này có đó, đó là đối với người cư sĩ thôi, còn đối với người xuất gia thì càng nặng nữa đó. Cho nên là có thiền trang thấy có hồi trước đó, có cái chú đó kêu hỏi thiền trang á, là chú đó là từng có cái với một ông thầy đó, có quan hệ với ông thầy, bây giờ có rớt vào nạn phá tịnh hạnh của tỳ kheo không, thì thiền trang thì thiền trang không có ấy, nhưng mà thiền trang hỏi vấn đề là cái người đó còn đắc, còn bản thể tỳ kheo hay không, tức là người đó còn có phải là tỳ kheo như pháp hay không, họ thọ giới có đắc không, rồi vân vân, rồi đó là họ có hành dâm với ai chưa, đó, tức là quan hệ đồng tính đi chăng nữa, nhưng mà không được đó. Mà khả năng thì Trang nghĩ là khả năng là như vậy tội quá nặng đó, mà người đó còn muốn đi xuất gia nữa thì Trang nói thôi, những người như vậy thôi đừng nên đi xuất gia là tốt nhất, mà người ta những người đó nghiệp nặng lắm rồi, tại vì mình đã tạo nội, thì Trang nói không cần nói gì, cho dù người ta không đắc giới vân vân cái này kia, mà mình là với một hình tướng, người ta làm hình tướng là tỳ kheo, là người ở trong chùa, rồi hành dâm trong chùa nữa thì tội đã nặng rồi. À, quý vị rơi vào cái nạn của gì? À, trong địa ngục vô gián đó, quý vị thấy trong kinh Địa Tạng á, nếu có chúng sanh có tứ tình á, làm chuyện dâm loạn trong chốn chùa chiền. Quý vị nhớ không ạ? Đó rồi cái đó, cái tội đó còn nặng hơn nữa, vậy mà còn đòi đi xuất gia, không biết học kiểu gì, mà mình nói thẳng thì không được. Nhưng mà rõ ràng á, mình phải mình học qua giới luật, mình học qua kinh Địa Tạng thôi, mình thấy nội trong chùa nó khôi là cái nơi thanh tịnh mà phạm cái chuyện đó thì cái tội đó là vô gián địa ngục luôn, chứ đâu phải là tội bình thường. Mà cái tội đó là vô gián địa ngục thì ai mình đi cho cái xuất gia, đúng không? Đó, xuất gia nghiệp chướng nặng cho nên tự nhiên không thấy đâu. Mà những người đó thường nghiệp chướng nặng đó, mà thường như vậy tại sao có suy nghĩ đi xuất gia nữa? Thì chân nghĩ đi nghĩ là chắc là oan gia trái chủ suối cho họ đọa thêm nặng hơn nữa. Tại vì nếu mà đã không được giữ đó như vậy rồi đi thì chắc nặng thêm thôi. Cho nên là phải biết rằng tuy giới này mình không học là mình dễ dính vô cái nạn này lắm đó. Đó. Cho nên ở đây Thiện Trang xin phép trích một đoạn trong kinh để nói về cái tội này nặng lắm. Ở trong bộ kinh bữa Thiện Trang có để trong này mà biết chạy đâu rồi. Bữa có để có một cái câu chuyện nói về sẵn nói về phá tình hạnh của người xuất gia. Thì nói phải có một cái ví dụ nặng lắm. Biết chạy đâu bữa Thiện Trang có cốt để đây rồi. Được rồi, không có thì để quý sau chúng ta cũng sẽ có một đoạn này đang cảnh báo về cái tội này nặng lắm quý vị. Không phải đơn giản đâu, cho nên đừng có phá tịnh hạnh của người ta, đặc biệt người xuất gia thì tội càng nặng nữa. Cho nên là ngay cả cư sĩ thôi, quý vị phá tình giới của người cư sĩ thôi mà tội đã nặng như vậy rồi, huống hồ chi đụng tới người xuất gia. Để chúng ta tiếp tục. Đó là nếu ưa bà tắc ti cũng không thọ giới mà xâm phạm người đệ tử tịnh giới của Phật, dù không có tội phạm giới nhưng về sau, tức là trong đời này đó, mãi mãi không được thọ ngũ giới cho đến xuất gia thọ giới cụ túc, tức là giới tỳ kheo. Nhớ nha, không phải dễ đâu. Cho nên nhiều người bây giờ lỡ phạm mất tiêu rồi mai mốt khỏi thọ gì hết, đời này coi như mình là người trọng nạn. Cái này Đức Phật nói là đó là rớt vào nạn trọng nạn. Trọng nạn tức là đời này mình không có đắc đạo, mà đời này chỉ có tu giỏi lắm là ở giữ được thân người thôi đó. Còn lại không có thể đắc một cái thánh quả nào có quý vị là hết. Thậm chí người đó là chúng sanh án ở trong địa ngục. Cho nên là phải cẩn thận, không nên tùy tiện. Mà đời này dễ bị cái này lắm quý vị ha. Nhiều người đâu có học, đâu có biết đâu. Họ có biết gì đâu, họ cũng đâu có biết gì đâu. Họ tưởng quý vị với họ giống nhau, họ đâu biết là quý vị đã thọ giới rồi. Cho nên là thương nhau mà dẫn nhau đi về địa ngục, đúng không ạ? Vào đọa lạc, đáng thương không? Yêu nhau, đấy có đó. Thì Trang thấy có đó, có nhiều người tu hành cũng đắng lắm, tu hành cũng rất tốt, nhưng mà phạm ở này đó. Mà phạm ở này thì đúng khiến cho người yêu của mình cũng đi luôn, đi theo mình rồi con đường đọa lạc. Đại sư Ngô Ích có chú giải: Phật đệ tử tịnh giới nhân, tức là người đệ tử tịnh giới của Phật, vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa man na sa di sa di ni, ư bà tắc, ư bà di giả, tức là người đệ tử tịnh giới của Phật là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa Mana, thức Samana tức là bên giới bên nữ chúng á, có một chúng gọi là thức Samana là chờ lên tỳ kheo ni phải cần 2 năm. Thì ở giữa thì có thức Samana. Rồi Sajini, ư bà tắc tức là nam cư sĩ tại gia, ư bà di là nữ cư sĩ tại gia. Đã thọ ngũ giới. Tất nhiên là thọ qua, thật ra quý vị thọ một giới cũng gọi là nữ cư sĩ ư bà tắc rồi. Nãi trí kỷ thê thọ bát chi giới nhật, diệt bất đắc phạm giả, đồng danh phá tha tịnh hạnh. Thậm chí là vợ của mình đã thọ giới bát chi, tức là giới bát quan trai, bát chi giới nhật tức là giới bát quan trai một ngày một đêm á, mà thì cũng không có được phạm. Nếu mà phạm thì cũng đồng với tội là gọi là phá tha phạm hạnh. Đó là cho nên là phá tha phạm hạnh chứ không phải tịnh hạnh. Phạm hạnh tức là hạnh của trời Phạm Thiên. Phạm trời Phạm Thiên là ba tầng trời sơ thiền đó quý vị, gồm có gì? Trời Phạm Trung Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Thì ba tầng trời này người ta hết dâm dục rồi, cho nên là gọi là khi nào nói người người ta trì giới không dâm dục á thì gọi là Phạm Thiên. Từ tầng trời đó tăng lên đó là như vậy. Như vậy đây dễ hiểu à, để người đệ tử tịnh giới của Phật là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Sa Mana, Sa Di, Sa Di Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thậm chí vợ mình, thọ giới bác quan trai trong một ngày cũng không được phạm. Nếu phạm dâm thì cũng là phá phạm hạnh của người khác. Cho nên tội này rất nặng nha quý vị, không phải đơn giản đâu, nó là chướng nạn á, chướng nạn. Rồi ở đây Đại Sư Ích có đưa ra một câu hỏi, có người chắc thắc mắc cũng phải hỏi. Ngài giả sử đưa ra câu hỏi như thế nào? Vấn: phạm tha tịnh hạnh, cố danh trọng nạn. Cái phạm vào cái tịnh hạnh của người khác, chữ cố ở đây là, chữ cố ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta có nhiều nghĩa. Chữ cố ở đây là phó từ, một mực, kiên quyết, tức là quyết, hay là chắc chắn đó. Quyết chắc là nạn lớn, trọng nạn rồi, là nạn lớn rồi đúng không? Nạn rồi, đương nhiên, cái đó điều đó đương nhiên. Thiết hữu phản, chữ này phải đọc âm khác, không phải đọc phản, đọc phiên. Âm phản âm thường đây, phiên động từ lật lại, ngược lại đó, lật lại vấn đề. Giả sử rằng, chữ thiết là giả sử rằng có cái trường hợp lật ngược lại, bây giờ cái lật ngược lại vấn đề. Bị thọ giới nhân sở dụ giả thì già nạn phủ. Tức là bây giờ đó là nếu mà phá người ta, phạm hạnh của người ta, tức là mình dụ dỗ người ta thì tất nhiên trọng nạn rồi. Bây giờ có người đề xứ ngược lại, nói giả sử bây giờ lật ngược lại, bị người đã thọ giới đó mà họ dụ mình thì sao? Đúng không ạ? Thì tội có nhẹ không đó? Thì có phải là già nạn không? Đó, tức là già nạn là không có cho phép bị thọ giới không đó. Nó bây giờ nói đưa ra cái giả thiết cũng hay đúng không? Bây giờ an ủi cái, tức là tôi dụ người ta thì tất nhiên tôi phạm rồi thì không nói. Nhưng mà đằng này trường hợp ngược lại là bị người ta dụ, bị người thọ giới rồi dụ đó. Để chứ không phải mình tự ấy. Vậy thì bây giờ có dính nạn không? Quý vị nghĩ có bị không? Cho nên Đại Sư Ngô Ích cũng tâm lý lắm, ngài đưa ra giả thiết nè, chắc cũng có người hỏi ngài. Thì ở đây cũng nói đúng không? Hạt bất tri ngộ phạm, hoặc là không biết mà lỡ phạm. Tức là trường hợp này cũng đâu có nhiều khi không biết đó, không biết nhiều lắm mà, nhiều người không biết thiệt mà, đúng không? Người ta không biết thật mà, người ta đâu biết mình thọ giới hay chưa, hay là người ta cũng đâu có biết Phật pháp gì đâu mà không biết thì phạm. Hậu nãi hối hận, sau đó còn hối hận nữa, tức là sau này biết rồi còn hối hận. Thành tâm phát lộ, hay phát lộ, tức là thành tâm phát lộ ra, tức là mình phải nói cho người ta biết. Cho nên Thiện Trang nói những người phá giới á, chịu khó phát lộ ra thì cái tội phạm giới mình nó bớt, nó nhẹ. Chứ quý vị giấu yểm luôn à, quý vị ôm cái nạn đó ma mốt đọa địa ngục nhanh đó nha. Lỡ phạm rồi ráng nói phát lộ cho đại chúng, nói để người ta biết mình phạm những cái gì thì cái tội phạm giới quý vị nó sẽ tiêu rất nhanh, thì sau này quý vị được. Nhưng mà ở đây là lỡ phạm rồi thì sao? Hứa thọ ngũ giới, cập súc gia phủ, vậy có cho phép thọ lại thọ ngũ giới hay là vào cho đến xuất gia hay không? Là ý nói là cũng nói cái trường hợp đó Phật nói như vậy, nhưng mà đây là do tôi không biết, hoặc là bị người ta dụ, hoặc là không biết, rồi sau đó tôi còn lỡ phạm rồi, nhưng mà tôi hối hận, sau đó tôi hối hận, thậm chí tôi đã phát lời sám hối rồi trước đại chúng là tôi nói rồi, vậy bây giờ tôi có được thọ cho ngũ giới hay là xuất gia hay không? Quý vị cũng đưa ra một câu hỏi các vẻ hay hỏi rằng phạm phá tịnh hạnh của người khác quyết chắc là trọng nạn, nhưng giả sử có ngược lại bị người thọ giới dụ dỗ thì có rơi vào già nạn hay không, hoặc là không biết lỡ phạm sau bèn hối hận thành tâm phát lộ, thì có được phép thọ ngũ giới cho đến xuất gia không? À, được không quý vị? Thấy quý vị được không? Nói cũng nghe hợp tình hợp lý. Phật thì thật ra chúng ta Phật nói sao mình nghe vậy, Phật nói không được rồi mà còn ở đâu mà cãi nữa. Thì Trang nói nhanh như vậy, Phật nói không được rồi còn cố tình đưa ra cái này an ủi đúng không, để coi đại sư ngữ đáp thế nào. Đáp: nhược tri bỉ dĩ thọ giới, tức là nếu mà biết người đó đã thọ giới, tiện bất ân vọng tùng kỳ dụ, thì cũng chẳng nên, không nên theo tùy thiện theo cái sự dụ dỗ của họ. Quý vị biết người ta thọ giới rồi còn thì không nên theo cái sự dụ dỗ họ. Họ thọ giới tuy nhiên họ dụ mình thì cũng không theo được. Nhiên ký bị dụ à, nhưng mà là giả sử là xong đã bị dụ rồi thì sao? Tội tất xảo giảm, thì tội có giảm đi, tất nhiên sẽ giảm đi, dĩ nhiên sẽ giảm đi một chút, có nhau nhẹ hơn, tại mình không phải là người chủ động mà. Cái người chủ động tội nặng hơn à, cái người dụ á tội nặng hơn. Ở đây là do mình bị người ta dụ thôi, mặc dù mình biết hay không biết gì đó, nhưng mà ý là nói nhẹ hơn đó, cũng nói đúng là tội nhẹ hơn. Bất tri ngộ phạm, tức là không biết mà lỡ phạm. Lý diệt ân nhiên à, lý cũng à, cũng đáng theo như vậy, tức là tội thì thật là tội nhẹ hơn thôi à. Đảng sám hối chi phương, nhưng cái phương pháp sám hối quyết phi khinh dị, tức là chắc chắn là không có phải là dễ dàng nhẹ nhàng đâu, tức là không được đâu, khả năng là không được. Nói đây nói thẳng là không được á, nhưng mà thằng nhà nói từ bi nói sơ sơ vậy đó. Ân tu thỉnh vấn uy đức trọng vọng, thâm minh lục học giả, nãi năng diệt thử tội nhĩ à, tức là nên, cần phải nên thế nào. Thỉnh vấn, quý vị phải hỏi ai, hỏi mà cái bậc thế nào đây. Bậc thứ nhất là oai đức nè, tức là uy đức nè, người phải có uy đức đàng hoàng. Trọng vọng là có, tức là uy đức là cao. Rồi gì, thâm minh, tức là minh là sáng suốt, thâm là rất sâu sâu đúng không, rất là sâu, hiểu sâu được về giới lục, lục học á, lục học tức là giới hay lục á, thì ra mới có khả năng là diệt cái tội đó. Tức là thật ra ở đây đại sư Quế nói là không có diệt được cái tội đó đâu, nhưng mà nếu như quý vị hỏi một người rành giới lục, người ta có thể phân tích ra, biết đâu quý vị không phạm đó lắm. Giống như có người hỏi Thiền Trang á, Thiền Trang có sẽ hỏi lại là vậy cái người đó thọ có đắc giới hay không. Tại vì đôi khi quý vị giống như quý vị phạm với người đó, nhưng mà người đó không có đắc giới, hoặc thì quý vị cũng không tính rơi vào trường hợp đó. Rồi cái người đó họ đó không phải lần đầu của họ, họ phạm với ai đó rồi đúng không. Cái người mình sẽ tính lần đầu thôi, cái lần đầu mới gọi là phá tịnh hạnh, còn cái lần hai thì người ta đâu còn giới nữa đâu mà tịnh hạnh hay không tịnh hạnh, chứ còn gọi là phạm tà dâm thôi, phạm nghiệp thôi, không có phá giới, không phá tha tịnh hạnh nữa. Cho nên giả sử như Thiền Trang họ mới hỏi lại như vậy, đó gọi là những người mà hiểu giới lục, người ta sẽ hỏi ngược lại, sẽ tri xét lại để coi thử coi cái tội may ra nó không rơi vào trường hợp đó. Nó là may ra thôi, còn chắc chắn rồi mà hỏi với những người, hỏi cái cô đó có nói kêu thôi đó là lần đầu tiên từ khi em đi thọ giới về đó là thôi xong rồi đúng không, bắt đầu mình thì là coi như cơ hội nó còn có 50% thôi, là đi bắt đầu hỏi tiếp. Hôm bữa đó thọ, bữa đó lễ truyền giới được truyền như thế nào, có thế nào không, truyền để mình coi thử cái lễ đó truyền có đúng pháp không, truyền có đắc giới hay không. Đó, mình xét mấy cái yếu tố đó, ba điều kiện để mà đắc giới nữa, thì mình xét xong rồi thì bắt đầu được rồi, được thì nếu mà hên xui cho người ta, tức là người ta không đắc giới mà hên cho mình thì đó là được. Thì còn trường hợp đó thì có thể còn đi xuất gia hoặc là thọ giới ngũ giới đều được. Còn nếu người ta đã như lý, như pháp, thọ đúng rồi, đúng cái người, đúng giới rồi, người ta chưa từng phá giới bao giờ, bữa đó khiến cho người ta phá giới đó lần đầu tiên thì xong rồi, hết hết cứu. Nói chung là đời này thôi, tạm biệt giới nha. À, tôi đáng tu đi để đời đời sau đỡ nha. Đó cho nên là ráng nha, cho nên là ráng hiểu được điều này nha. Cẩn thận quý vị, nên nhớ nè, quý vị thương người ta đó, cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa nói là gì, anh nói hai đứa nó yêu nhau, nó nói anh yêu em yêu anh, cuối cùng thật ra tụi nó giết nhau đó. Nó đưa nhau về địa ngục đó, đúng không? Đó là giết nhau chứ nó có yêu đâu đó. Cho nên là giả đó, hư tình giả ý đó, chúng sanh nó yêu nhau, thật ra chúng sanh được dẫn nhau vào đường ác đó. Đó thì thời nay đa thần vậy mà quý vị, không, thời nay đa số tạo nghiệp đó, yêu nhau là toàn tạo nghiệp chứ làm gì đâu. Không có yêu đương thì đâu có sao mà cái yêu đương cái kiểu đó, mà đa phần bây giờ kiểu đó không mà phá giới này đó. Các bạn trẻ bây giờ đi chùa càng nhiều, thọ quy y cho nhiều, lễ quy y nào ra hàng đông mà không học giới thì không phải là thọ giới xong rồi đọa nặng hơn hay sao? Cho nên tại sao ngài Lý Vinh Nam ngài này khuyên, không khuyên người ta tiết họ tam quy chứ không họ ngũ giới? Thật ra ngài Lý Vinh Nam ngài nói như thế cũng đúng một phần, không đúng hoàn toàn. Tức là quý vị biết là điều kiện Đức Phật truyền tam quy thông thường cũng đi kèm với ngũ giới đó, ít khi mà người ta không có chỉ thọ tam quy, cũng phải bắt buộc quý vị phải thọ một giới trong năm giới mới được, chứ không thể thọ giới nào cũng được. Cho nên đó là gì, gọi là lục học á, lục học á, phải mình phải nói rõ ràng. Quý vị không thọ giới nào, quý vị thọ tam quy vô nghĩa. Đó, nó không có đúng. Nên là gì, ít nhất mà phải một giới, quý vị thọ một giới, trong bộ lục có bộ lục nào đó nói là ít nhất quý vị phải thọ một giới. Cho nên là phải một giới mới được, quý vị không thọ được giới nào hết mà quý vị cũng rồi có bộ lục thì nói là phải thọ hết năm giới. Đó, đây là cũng là tranh cãi, nhưng mà theo Thiện Trang á, thì những cho quý vị mà thọ thì phải thọ giới trọng đó, tức là mấy giới trọng là quý vị trì. Còn những giới không uống rượu đó thì quý vị không thọ thì cũng còn được. Chứ rồi bây giờ cái giới trọng mà quý vị không thọ thì có nghĩa gì đâu, quý vị phá hết là quý vị đi là hình tướng của một người cư sĩ tên Quy Tâm Bảo mà quý vị tà dâm đầy trời. Quý vị nói tôi không có thọ giới tà dâm cho nên tôi cứ tà dâm thoải mái. Thì quý vị không đọa địa ngục mới lạ đó. Quý vị phá hoại hình tượng của người tu hành, của đệ tử nhà Phật. Cho nên là không có chuyện đó. Cho nên đã quy, không quy y thì thôi. Mà không quy y thì sao? Nghe nói quy Tâm Bảo, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, khi y Tăng không đọa súc sanh. Cho nên con nay nhất tâm quy y mong cầu. Nhất tâm quy y, quy y cái kiểu gì cuối cùng cũng đọa hơn nữa, thêm cái tội phá giới nữa, đọa nữa, phá hình tượng của người tu hành, phá hình tượng của người đệ tử Phật, thêm tội nữa. Cho nên thời nay Thiện Trang nói, tuy là đại chúng đi quy y rất đông, đến chùa đông, nhưng mà không hiểu giới mà bảo học giới lười đó, rất nhiều. Thiện Trang thấy có cô Phật tử cũng rất là tinh tấn, tu thấy cũng khá lắm mà bảo học giới đi, không có thời gian. Thầy có thể kể ra mấy dòng không? Làm gì có kể mấy dòng được quý vị. Phật giới lục này mà kể mấy dòng thì chắc kiểu gì có khác nào bảo Thiện Trang à. Thì thôi cái đăng ký vào trường đi, rồi đâu tới thi bữa rồi lấy bằng, không hẳn đi học vô lý vậy đúng không quý vị đó. Cho nên là thời nay Phật Pháp mạt mà vậy đó, mà giới lục cũng không chịu học. Học bao nhiêu đâu, bữa nay Thiện Trang giảng bữa nay là 26 buổi. Quý vị nghe 26 buổi này là quý vị cũng tương đối rõ rồi đúng không ạ? Hầu như như vậy, đâu có nhiều đâu, mất nhiều thời gian đó. Mỗi ngày nghe một bài thôi, nghe 26 ngày là đủ rồi. Là rõ ràng, rất rõ ràng là mình tự nhiên mình giữ tốt rồi mình làm được thôi. Đó, cho nên là đó. Nên Thiện Trang mới gửi cho cô đó cái đoạn sau nè. Đây quý vị thấy đoạn sau này mới đáng sợ nè. Đây, đó là đoạn sau này. Thiện Trang xin phép đọc đoạn này đã. Đáp rằng, nếu biết người ấy đã thọ giới thì chẳng là không nên tùy tiện theo sự dụ dỗ của người ấy. Xong đã bị dụ thì tội dĩ nhiên giảm đi một chút. Không biết mà lỡ phạm thì lý cũng lẽ như thế, cũng có lẽ như thế. Nhưng phương pháp sám hối
chắc hẳn không phải xem thường coi nhẹ, cần phải thỉnh hỏi bậc uy đức, trọng vọng, hiểu sâu lục học thì mới có thể giảm trừ tội đó. Thật ra quý vị phạm rồi hỏi nhưng người ta cũng chỉ cho quý vị phương pháp sám hối đó, đỡ đọa lạc. Rồi bây giờ đây mới nặng nặng nè, đây câu này Thiện Trang mới gửi cho cô Phật tử đó ngay đoạn này. Thiện Trang đang em dịch tới đoạn này, Thiện Trang nói luôn là tội phá giới nặng hơn tội phá 7 ngôi tháp báo thờ Xá Lợi Phật. Đây, câu này là quý vị hãy cho mọi người bữa sau cóp cái đoạn dịch nghĩa đoạn này ra. Nhớ nha, tội phá giới nặng hơn tội phá 7 ngôi tháp báo thờ Xá Lợi Phật. Đây, chúng ta nghe lời Phật nói. Đây là chữ đậm, tức là lời Phật nói. Phật cáo chư tỳ kheo, ngô hữu nhị thân, sanh thân, giới thân. Tức là Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng ta có ngô, tức là ta có hai thân. Một là sanh thân mới là thân sanh sống của chúng ta đó, thân thể đó. Hai là giới thần, giới thần là chúng ta có lấy giới làm thầy đó, lấy giới làm sư đó, cho nên là cái chữ giới thần nè. Nhược thiện nam tử, tức là nếu mà thiện nam tử là người thiện nam á, tức là thiện nữ nhân nữa nó được vậy. Vị ngô sanh thân khởi thất bảo tháp, chí ư phạm thiên. Vì cái sanh thân của ta, tức là cái thân thể của ta đó, tức là Phật để lại Xá Lợi đó mà sao khởi là xây dựng 7 cái ngôi tháp báo cho đến cao đến trời Phạm Thiên. Quý vị biết trời Phạm Thiên cao cỡ nào, cao hơn núi Tu Di rất nhiều đó, mà xây 7 ngôi tháp báo lớn cỡ đó đó. Thì sao? Nhược nhân khuy chi. Chữ khuy á, nhược nhân là nếu người, chữ khuy này ở đây là chữ khuy có nghĩa là gì, là hủy hoại, động từ hủy hoại, chi là đại từ thay thế cho 7 ngôi tháp á, 7 ngôi tháp báo. Nếu người hủy hoại cái 7 ngôi tháp đó thì sao? Đó có người thì vì Đức Phật nên thờ Xá Lợi Phật nên xây cái ngôi tháp 7 ngôi tháp cao đến trời Phạm Thiên luôn. Mà bây giờ có người phá cái 7 ngôi tháp đó thì sao? Kỳ tội thượng hữu khả hối, thì cái tội đó đó, tội của người đó đó còn có thể sám hối, coi như là phá, quý vị phá tháp thờ Phật vẫn còn thể sám hối. Khuy ngô giới thân kỳ tội vô lượng, tức là quý vị thấy không? Đó, tức là nếu mà phá cái giới thân của ta thì cái tội ấy là vô lượng, tội phá giới nặng hơn. Thọ tội như Y La Long Vương thì chịu tội giống như cái con rồng, vua rồng Long Vương tên là Y La. Thì cái câu chuyện này đằng sau Đại sư Ngô Ích có trích dẫn. Hồi bữa Thiện Trang định dẫn trong bộ giảng kia nhưng mà thấy ở đây có, cho nên thôi để tới đây. Tức là đây chúng ta hiểu là gì? Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng ta có hai thân là sanh thân và giới thân. Nếu người thiện nam vì sanh thân của ta mà xây dựng 7 ngôi tháp báo cao đến trời Phạm Thiên, giả sử người khác hủy hoại 7 ngôi tháp ấy thì tội đó vẫn có thể sám hối. Quý vị phá chùa đúng không? Kiểu như phá chùa vẫn còn sám hối được. Còn hủy hại giới thân của ta thì tội ấy là vô lượng, chịu tội như Long Vương Y La. Thì quý thầy, cho nên là tội phá giới nó nặng hơn. Người đời này người ngược đời đúng không? Thích làm phước còn không thích chịu giới. Ngược đời bị ngược, cho nên là đây chúng ta coi thử Y La Long Vương để nào để đại sư ngược ích chú thích tiếp. Thử kết thị tịnh giới bất khả huy phạm giả, tức là ở đây là kết, là tổng kết á, tổng kết cái tịnh giới thì không để phá hoại, không thể hủy hoại phạm được Đó là gì? Tại sao lại chúng ta học ba giới mà Phật lại kết giới cái chỗ này? Tức là Phật nói tội nặng nó nằm ở chỗ giới này, đúng không quý vị? Phật không nói nặng ở giới sát sanh, không nói nặng ở giới trộm cắp, mà Phật nói ở giới tà dâm, là chứng tỏ giới này quan trọng, giới nào quan trọng địa nhất. Bây giờ Đại sư Ích giải thích cho chúng ta giới thân tức pháp thân, tức là giới thân là tức là pháp thân. Phật dĩ giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến vi pháp thân cố. Bởi vì Đức Phật á, dùng bốn loại chúng ta nói là giới nè, định nè, huệ nè, đó không, giải thoát và giải thoát tri kiến, đấy năm điều, năm điều đó làm pháp thân. Cho nên là giới hương, định hương, giữ vệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, đúng không ạ? Đó, năm nay là gọi là năm ngũ phần pháp thân hương đó. Đó là năm phần pháp thân, cái hương của năm. Bây giờ giới đã đứng đầu, rồi tới định, rửa huệ là trí huệ, rồi giải thoát và giải thoát tri kiến, đó là pháp thân của Phật. Thử dĩ thử giới pháp sư sư tương thọ. Bởi vì cái giới pháp này á thì là thầy thầy truyền thọ cho nhau, chứ thọ này là truyền, đưa cho nhau, truyền cho nhau á. Tức là ý là gì? Quý vị biết là Phật pháp còn á, là nhờ giới, giới người này truyền cho người kia, cho nên đời này truyền qua đời khác. Đó, cho nên là giới quan trọng, Phật pháp khi nào còn. Quý vị thấy trong cái câu trong đây, đây đằng sau ở đây xa xa quý vị không thấy, đây có hai câu thì Trang xin đọc ở đây là tỳ ni tạng, tỳ ni tạng giả Phật pháp thọ mạng, tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ. Tức là gì? Tỳ ni là thọ mạng của Phật pháp. Tỳ ni là gì? Giới lục á. Giới lục là thọ mạng của Phật pháp. Tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tức là khi mà tỳ ni tạng, tức là cái tạng giới lục á mà còn trụ được á, còn á, thì Phật pháp còn. Đằng sau thật ra còn hai câu nữa: tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tức là tỳ ni tạng, tức là giới lục mà không còn thì Phật pháp diệt. Cho nên cái nào quan trọng? Quý vị làm phước, quý vị có xây dựng nhiều ngôi chùa, nhiều tháp cũng không bằng giữ giới. Vì một người giữ giới là người đó truyền pháp của Như Lai, người đó truyền pháp thân Như Lai, pháp thân thường trụ. Mà muốn pháp thân thường trụ thì phải năm điều đó thường trụ: giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là cái tri kiến, là cái biết, cái thấy về giải thoát, đúng không ạ? Bây giờ mình không có biết, có thấy về giải thoát thì không có rồi, không nói. Nhưng mà bây giờ muốn có thì đầu tiên phải có giới. Giới đầu tiên, cho nên là giới là quan trọng hàng đầu. Muốn giải thoát phải có giới đã, mà bây giờ không có thì Phật pháp không còn. Cho nên là đây quan trọng. Tức là tiếp tục nha. Tức thị Như Lai pháp thân, tức là Như Lai pháp thân. Cho nên ở đây á, nói ý nói là giới này á, là cái pháp, giới pháp này á, là thầy thầy truyền cho nhau, tức là Như Lai pháp thân, tức là pháp thân của Như Lai đó. Cho nên giới là quan trọng, giới là pháp thân Như Lai. Thường trụ bất diệt, thường trụ không có diệt. Nhược hoặc tự phá phạm hạnh, nếu mình tự mình phá phạm hạnh của mình á, hoặc phục phá tha phạm hạnh, hoặc là lại phá cái phạm hạnh của người khác, thì tắc thị, tắc thị tức là ở đây là mình nói là tức là, hay là cái đây nếu mà mình dịch nghĩa khác tức là thì rõ hơn. Tắc thị tức là, đúng không ạ? Hoại, phá hoại Như Lai pháp thân, tức là phá hoại pháp thân của Như Lai, quý vị không? Phá tha phạm hạnh, phá tịnh hạnh, nói chung là phá giới này tội nặng. Cố giảo phá hoại sanh thân xá lợi tháp tội vi vưu trọng giả. Cho nên so với chữ giảo này là so với, so với cái tội mà phá sanh thân xá lợi tháp, tức là tháp xá lợi của Phật á, thì là đặc biệt nặng. Cái chữ vưu này là đặc biệt nặng vậy. Cho nên quý vị phá tháp xá lợi Phật thì cũng nhẹ tội hơn, có thể sám hối, mà phá cái này nặng quý vị không. Cho nên đừng có dạy mà phá tha tịnh hạnh, không cái tội này nặng lắm, phá giới của mình. Quý vị phá tự tịnh hạnh tức là quý vị phá giới của mình đó, phá giới mình á, phá giới này là trọng đó. Rồi phá của người ta cũng nặng hơn cái tội phá tháp nữa đó. Phá ở đây không phải một ngôi tháp, 7 ngôi tháp báo cao đến trời phạm thiên mà vẫn nặng hơn vậy. Cho nên nhớ nha, quý vị nhớ cốt dùm cái đoạn này á, đoạn này á đánh lên cốt vô. Rồi chút nữa thiền căn chú giải thêm cái lòng vương y la đằng sau nữa là quý vị dục tới đó, hoặc không để chỉ dạy thôi. À, ta có hai thân là sanh thân và pháp thân, mà quý để cái tiêu mục là phá rồi phá giới nặng hơn cho mọi người, cảnh tỉnh mọi người. Cho mọi người cứ toàn là cái thích làm phước, thật là làm phước làm sao gánh nổi tội đây. Quý vị thấy không? Phước nào quý vị xây bộ 7 ngôi tháp báo đó, lớn cỡ đó, cái phá là tội vẫn nhẹ hơn cái tội phá giới, mà phá giới căn bản nè, cái này phá giới căn bản là nghiêm trọng. Rồi Thiền Căn xin đọc: đây là tổng kết khai thị về không thể hủy phạm tịnh giới. Giới thân tức là pháp thân, bởi vì Phật dùng giới định huệ giải thoát tri kiến làm pháp thân, nên giới pháp này thầy truyền nhau, tức là pháp thân Như Lai thường trụ không diệt. Nếu là tự phá phạm hạnh hoặc phá phạm hạnh của người khác, tức là phá hoại pháp thân Như Lai. Đó, cái tội này là tội phá hoại pháp thân Như Lai, nên so với tội phá hoại tháp xá lợi thờ sanh thân. Sanh thân này mình thêm sanh thân Phật đó, rõ rõ chứ không biết sanh thân, mình không biết sanh thân gì à, là đặc biệt nặng vậy. Cho nên nặng, đặc biệt nặng, chứ không phải nặng hơn nữa, đặc biệt nặng. Rồi bây giờ đến câu chuyện Y La Long Vương. Chúng ta nghe câu chuyện Y La Long Vương. Y La Long Vương cụ vân Y La Bạc La Diệt Vân Y Bác La Y không phải Y Bác La Y La Bác à. Rồi Y La Thọ Danh tức là gì? Y La Long Vương á, nếu mà nói tên đầy đủ á gọi là Y La Bạc La Long Vương. Ở đây tỉnh lược cái chữ Long Vương, nhưng mà chúng ta hiểu là đó là Y La Bạc La Long Vương, cũng gọi là Y La Bạc, Y La Bác, Y La Bác, đó, cũng gọi thì gọi là Y La Bác hoặc là Y La thôi, gọi ngắn là Y La. Đó. Tên của một loại cây, danh thọ tức là danh thụ, danh thọ, thọ danh tức là tên của một loại cây. Đó. Tên của một cái cây thôi, cây ở Ấn Độ, cái cây đấy là nó Ấn Độ nó như thế nào? Ở đây nói tiếp: thử vân xú khí bạc la, ở nơi này tức là ở nước ta gọi là cái thú xú thí bạc la, xú thí là hôi thối bạc la, tức là cây đó nó hôi lắm, không biết Ấn Độ có cây gì mà nó hôi dữ lắm thì gọi là y la. À, ở nước mình nó gọi là cái cây gì đó, họ cái có gì đó mà nó hôi lắm, đụng một cái lá cây nó hôi lắm, nó cũng có cái loại cây như thế đó. Thì ở đây là cái cây đó y la nó hôi như vậy, quý vị hiểu rồi. Thử vân cực và thử văn cực tức là ở đây gọi là rất hôi thối, tức là nước ta, ở nơi nước ta gọi là dịch ra nghĩa cái từ là y la đó, tức là thật ra là rất hôi vậy thôi, rất hôi thối. Cái con rồng này nó hôi lắm, không phải rồng nó hôi đâu, nó còn có cái nạn nữa. Vị thử long vương là cái vị long vương này: tích vi ca diếp phật thời tỳ kheo, bất quá dĩ sân huệ tâm, cố phạm chiết thảo mộc giới, bất tri sám hối. Đó là, đây là nói là cái về vị Long Vương này á, thì thật ra là gì, vào thời quá khứ, tức là thời xưa, lúc xưa là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp là làm một vị tỳ kheo, tức là làm một vị tỳ kheo vào thời Đức Phật Ca Diếp, là câu chuyện có thật, quý vị nhớ. À, chẳng qua là vì cái tâm sân hận, dĩ sân hận tâm, tức là vì tâm sân hận, là vì cái tâm sân hận thôi, tâm khó chịu, cố phạm chiết, tức là bẻ, nên phạm cái tội là gì? Cái tội gì quý vị không ạ? Là chiết khảo mộc giới, tức là bẻ cây cây cỏ thôi. Bất tri sám hối, nhưng mà không có chịu sám hối. Toại chí đầu thượng sanh thử xú thọ. Cho nên cái chữ toại là dẫn tới, dẫn tới là dẫn tới họ trên đầu á, trên đầu của vị Long Vương nè, đời sau á chuyển thành là Long Vương, vì tu có phước báo mà, tỳ kheo mà, nó sanh một cái loại cây hôi thối trên đầu. Đó. Khổ độc vô lượng, là chịu khổ độc vô lượng, khổ lắm, tại vì cái vừa nó hôi thối mà nó rồi nhức đầu nữa, đau lắm, đau đầu lắm. Đó. Đấy, cho nên ở đây là nói về câu chuyện này thì chúng ta nhắc hơn, tại đây đoạn này nó lược quá. Thưa quý vị, Thiền Trang thì trước Thiền Trang có định kể câu chuyện này, câu chuyện này cũng có trong tích chuyện Pháp Cú. Thì vị Long Vương này á, thật ra là thế này, quý vị biết trong giới tỳ kheo á, và thời nào cũng vậy thôi, thời Đức Phật Ca Diếp, vị này xuất gia trong giáo đoàn của thời Đức Phật Ca Diếp, thì trong giới tỳ kheo có một cái giới gọi là bất hoại phỉ quỷ thần khôn, tức là không có phá cái nhà cửa của quỷ thần. Thì mình nghe như thế thì mình không có liên quan gì, nhưng mà thật ra là cái giới đó gọi là cái giới không được bẻ cành cây, bẻ cây cỏ, không được phá hoại cây cỏ. Mà giới này nó cũng không có nặng lắm đó. Mà vị này á thì phạm, tức là bẻ cây đó, thì các tỳ kheo khác nói ông phạm giới này rồi. Thì cái vị này nói tụi có sợ có phạm gì đâu, cái giới nhỏ này là đáng gì đâu, cho nên tôi cứ bẻ thế thì sao đó. Cho nên là không biết sám hối vì tâm sân giận mà phạm vào cái giới gọi là, thật ra là cái đây á, là cái nguyên nhân à, trong đó nói rõ hơn á, là nguyên nhân là ông đi ngang qua bị cái cành cây á, nó chướng mắt ông á, nó ngang nó quạt vô người ông á, cho nên ông bực quá ông bẻ cái cây, ông bẻ cái cành cây xuống à. Thế thôi, chắc tỳ kheo nói ông phạm giới rồi, ông phạm cái giới bẻ cây cỏ. Cho nên quý vị thấy ở bên Phật giáo Nam Truyền á, các vị sư Nam Truyền á, cây cỏ nó mọc vô tới chánh điện á, cũng để im vậy thôi, không làm. Cư sĩ có làm không làm thôi à, quý thầy không làm. Thiền Trang cũng nói quý vị thật sự khó cái này á, Thiền Trang cũng mỗi lần cứ mà cầm cái cuốc hay cầm cái gì định làm cỏ làm gì cũng ngại lắm, cứ nhớ đến cái câu chuyện Y La Long Vương này á, là không dám làm. Và nhớ thật sự là vậy, mà đây là gì mà sau đó các vị tỳ kheo nói ông phạm cái giới này đó, thì ông nói cái kiến lên này giới nhỏ mà có gì đó, cho nên có gì đâu. Sau đó ông chết thì ông đọa làm Long Vương, ông có phước báo nên làm Long Vương. Nhưng mà con rồng này á, nó khổ là bởi vì nó trên đầu nó mọc cái cây, và cái cây đó nó hôi thối, nó đau đầu, nó nhức đầu, vừa xong ông khó chịu nữa đó. Mà từ thời Đức Phật Ca Diếp đến Đức Phật Thích Ca, và trong câu chuyện tích chuyện Pháp Cú thì Thiền Trang thấy là hình như cũng chưa có được giải thoát à, tức là tới thời từ thời Ca Diếp mà tới thời Phật Đức Ca vẫn chưa được giải thoát, cho nên là gọi là Y La Long Vương à. Cho nên quý vị thấy một giới nhảy như vậy mà huống hồ bây giờ quý vị phạm một trời giới, mà cái giới này là giới nhẹ có thể sám hối. Thật ra cái thiên này nó thiên ba giặc đề thôi, nó không phải là thiên nặng, nó thiên ba giặc đề trong giới tỳ kheo, nó là thiên thứ tư rồi. À, tức là tỳ kheo ni thì thiên thứ nhất là ba la di là nặng nhất, là đọa địa ngục thời gian bằng tầng trời tha hóa tự tại tầng trời thứ sáu, rồi bắt đầu giảm nhẹ hơn chút là thiên thâu lăng giá đó. Giống như hồi nãy Thiền Trang nói cái chỗ mà phạm tà dâm cái kiểu của quý vị, giống như cái cô tỳ kheo ni đó, mà nếu mà dùng cái cao đó mà chế tạo ra nam căn á để mà thỏa mãn á, thì phạm thâu lăng giá là thiên thứ hai, là đọa địa ngục. Tuổi thọ địa ngục đó bằng với tuổi thọ của trời thứ năm, trời Hoa Lạc à, tức là 800 năm nhân với 8.000 đúng không? Đó thì quý vị nhân thêm 365 nữa. Rồi, 8 đó. Rồi nếu mà nhẹ tầng thứ 3 gọi là cái giới gọi là tăng tàng, đó, tăng tàng. Rồi thứ tư gọi là ba đặc đề, thì cái thiên thứ tư ba đặc đề, cái giới này thuộc cái thiên ba đặc đề thôi à, thậm chí có nó nhẹ thôi nhưng mà không có cái gì, cho nên một cái giới nhỏ thôi gọi là đột kiết la. Quý vị là may mắn, quý vị cư sĩ, quý vị phạm gì cũng tính đột kiết la hết đó. Nói chung trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni nặng thôi, chứ còn lại các giới khác thì có, họ quý vị có nặng nhất cũng đột kiết la. Mà đột kiết la quý vị cũng biết rồi, đọa lạc địa ngục à, ở trong bộ giới luật kia có ghi thẳng cái tên địa ngục luôn. Thiền Trang đứa nào để đọc tên cho quý vị phạm đó rớt vào địa ngục nào, có cái địa ngục đó hình như địa ngục gọi là địa ngục gì đẳng hoạt á, à, địa ngục đó có đẳng hoạt trong bằng cờ chơi tu thành Phật đó quý vị, có địa ngục đẳng hoạt á trong các địa ngục đó là địa ngục gì, ở đó quý vị dạ, rớt vào địa ngục đó quý vị thấy chúng sanh đó là cái móng tay móng chân á dài sắc bén như gươm mà chém lẫn nhau, giết lẫn nhau và đâm rồi nó bay qua bay lại, cho nên mấy người mà thích chơi game á là thường rơi vào cái địa ngục này. Và sau khi chết á, sau khi địa ngục đó gọi là đẳng hoạt, đẳng là ngang nhau, bình đẳng, hoạt là sống. Cuộc sống nó giống như vậy lặp lại hoài, tức là sau khi chết đâm nhau chết, chém nhau chết, chết xong rồi tỉnh dậy lại làm như thế nữa, cho nên nó cứ trải qua số kiếp dài lâu á. À, cho nên là vì thế gọi là đẳng hoạt. Sợ không? À, mà đọa thời gian là bằng tuổi trời của Tứ Thiên Vương, thọ mạng Tứ Thiên Vương khoảng 9 triệu năm thôi, hơn 9 triệu năm thôi. À, hơn 9 triệu năm ở trong địa ngục như vậy, phạm một giới nhỏ rồi còn như thế, huống hồ chi phạm tới lớn. Cho nên là sợ lắm, đúng không? Nhưng mình sám hối á thì cái tội phá giới nó sẽ hết. Chỉ cái tội nghiệp đạo á, nghiệp đạo thì không có hết. Cho nên là ở đây quý vị sợ không, câu chuyện như vậy nghe như vậy, cho nên quý vị thấy ai mà học giới rồi rồi biết rồi thôi à, mình phải tuân thủ giới luật, sợ lắm. Đấy là nói về cái đó, Đức Phật đưa ra ví dụ đó của vị Lâm Vương này. Huống sát đạo dâm vọng căn bản trọng giới, nhi khả phạm hồ. Huống là những cái giới căn bản trọng, trọng căn bản đó là giới nào? Sát và sát sanh. À, đạo sát, sát sanh là phải nói là giết người á. Đạo là trộm cắp, rồi gì? À, dâm, rồi vọng ngữ thì mà có thể phạm được sao? Đó, Đại sư Nguyễn nói vậy. Tức là cái tội nhẹ như vậy mà còn vậy, huống hồ chi à, quý vị còn phạm. Nên là mình không học giới luật thì mình cứ ngang tàng, học xong tới đây chắc cũng sợ bớt rồi. Về Long Vương Y La, tên đầy đủ là Y La Bạc La, cũng gọi là Y Bạc La hoặc Y La, là tên của một loại cây. Thật ra cây này ở Ấn Độ, chắc có không biết nước ta có không. À, nước ta gọi là hôi thối bạc la. Đây là rất hôi thối. À, rất là hôi thối, rất hôi thối. Về vị Long Vương này, lúc xưa là tỳ kheo vào thời Đức Phật Ca Diếp, chẳng qua vì tâm sân hận nên phạm giới bẻ cây cỏ mà không biết sám hối, dẫn đến trên đầu sanh ra cây hôi thối đó, chịu khổ độc vô lượng. Huống là giới trọng căn bản sát trộm dâm vọng ngữ mà có thể phạm ư? Quý vị nhớ nha, Đại sư Ngô Ích, đây là lời chú giải của Đại sư Ngô Ích. À, quý vị thấy đó, mấy cái giới trọng đó, cái giới nhẹ mà còn vậy, huống hồ chi cái giới trọng mà còn dám phạm, à, liều mạng lắm. À, cho nên người gọi là không thấy quan tài, không đổ lệ, gọi là điếc không sợ súng đó. Nói ngôn ngữ ngày nay chúng ta không biết cho nên không sợ. À, tỉnh thọ giới, phạm giới, tỉnh bơ, đúng không? Còn mặt mày vui tươi, không có chuyện gì. Đâu có biết là nặng thế nào. Để ta học cho hết luôn giới này còn đoạn nữa. Nhiên sát đạo nhị giới, nhưng mà hai cái giới trộm sát sanh và trộm cướp. Xảo hữu từ tâm, liêm thoái giả, do vị khẳng phạm. Đó là, nhưng mà hai cái giới sát sanh và trộm cướp á, hơi có một góc tâm từ ngần ngại điều đó nên vẫn có thể là chưa chắc phạm. Ý nói là quý vị á, thông thường hai giới đó thật là dễ coi, cho chứ người ta cũng từ bi được, Quý vị thấy không ạ? Ví dụ như thiền căn đó đơn giản là bây giờ quý vị muốn giết một chúng sanh, thấy nó cũng thương đúng không? Cũng nhiều khi nở không? Cho nên nhiều khi mình cũng không muốn giết, đúng không? Nên có lòng từ nhiều khi còn giữ được. À, hoặc là cái trộm cắp, quý vị trộm mà trộm nhiều quý vị cũng thấy xót xa chứ, thấy có ai nấy đúng không, thấy tội người ta đúng không. Cho nên hai cái giới đó thường có người mà có một chút tâm từ thôi, ở đây là đại sư Ngô Ích nói là có chút tâm từ thôi là quý vị có thể không phạm, còn có thể không phạm đó. Nhưng mà giới tà dâm thì sao? Tà dâm thì tại vì quý vị khi hành việc đó quý vị đâu cảm thấy có cái gì gọi là gì, không có lỗi với người ta đúng không, thường người ta không có cảm giác như vậy, cho nên dễ phạm hơn rất nhiều đó. Cho nên cái giới này là khó trì là vậy, tuy nói vậy giới kia quý vị có tâm từ quý vị cũng phạm, cũng ít khi phạm đó. Quý vị muốn phá thai quý vị cũng nhiều khi quý vị cũng thương đứa, cũng tội đứa nhỏ đúng không, muốn thế này kia, cho nên là quý vị cũng không phá. Đó là lòng từ mình có chút tâm từ là còn có thể ngần ngại điều đó nên vẫn chưa chắc phạm. Độc thử dâm giới nhân tối dị phạm, chỉ cái giới dâm này là người có là dễ phạm nhất. Quý vị thấy không, người dễ phạm nhất là cái giới dâm này đó. Đại sư Ích này phân tích không sai. Đó. Cố thiên ư thử nhi kết thị giả, cho nên riêng đặc biệt ở nơi này mà kết cái lời khai thị ở đây, tức là Đức Phật kết lời khai thị là kết ở cái giới này, giới trọng này, chứ không Phật không nói chung ở những điều kia mà Phật kết ở đây, vì đằng sau vẫn còn hai giới nữa mà, đằng trước vẫn hai giới rồi, nhưng mà cái giới này quan trọng. Thì Thiện Trang nói ủa sao giới này quan trọng mà sao Phật không để lên đầu, mà Phật lại để ở giữa, mà sao Phật không để lên đầu ta, tại sao lại vậy? Hồi Thiện Trang kêu sao giới quan trọng phải để lên đầu, sao mà nghĩ là Phật từ bi, nếu mà để cái giới này lên đầu chắc người ta không dám học, người ta sợ, tại vì cái giới này dễ phạm nhất và cũng khó, tội nặng quá đó. Cho nên Phật từ bi thôi, để cái những giới nào chúng sanh dễ trì đến trước. À, giới dễ trì là giới gì? Giới sát sanh với giới gọi là gì? Trộm cướp, coi vậy chúng sanh có tầm từ trì được. Còn những cái giới đằng sau là giới khó trì. Còn cái giới nhẹ thì tất nhiên để cuối cùng, à, giới uống rượu đó để cuối cùng. Cho nên đó là đồng từ của Đức Như Lai. Nhưng mà quý vị vào giới quý vị cái giới, ở trong cái giới tỳ kheo á, thì lại giới xuất gia đó, hàng xuất gia thì đưa giới này lên đầu, vào ngay đầu tiên nói giới dâm. Vì sao? Vì hàng xuất gia không phương tiện nữa. Giờ quý vị đã hiểu biết Phật pháp, quý vị đi xuất gia thì tôi sẽ nói thật cho quý vị biết, giới này quan trọng, quý vị không giữ đọa sẽ chịu đặt lên đầu. Cho nên vào giới xuất gia ngay lập tức đưa giới dâm lên đầu. Và cũng là gì? Căn bản sanh tử dục vi đệ nhất, gốc nguồn gốc của sanh tử là dâm dục đến đầu. Quý vị muốn ra khỏi sanh tử vẫn phải giữ giới này. Ở bữa chúng ta học buổi trước chúng ta thấy rõ ràng đúng không? Phật nói ngay cả người cư sĩ ở già cũng không được khởi dục tưởng, dục giác mà. Đó, huống hồ chi mà còn nghĩ tìm kiếm rồi còn hành dâm nữa, tạ dâm nữa. Cho nên đó là đối với người tọa gia Phật cũng yêu cầu như vậy. Vì sao? Chúng ta là người học Phật, chúng ta biết là sanh tử luân hồi là đường ác dễ vào. Nếu quý vị giữ muốn không đọa vào đường ác cũng phải giữ được giới này, muốn được cõi người cõi trời cũng phải giữ giới này, chưa nói quý vị muốn ra khỏi sanh tử. Mà ra khỏi sanh tử thì còn phải có cố gắng hơn nữa. Cho nên là học rồi mới biết. Nên tại sao Hiện Trang thấy tại sao đó, trong bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư đó, ở phẩm thứ 25 chánh nhân bản sanh, ngài để tam bất dâm dục đó. Mà tại sao ngài chánh văn mà ngài không để là tam bất tà dâm? Là đó là lòng từ của Đại Bồ Tát, ngài hội tập ngài để rất chính xác như vậy. Tất nhiên trong cái chú giải thì chúng ta sẽ có cái giải thích đó nó rõ hơn, tức là có thể là trừ tà dâm ra, nhưng mà rõ ràng là quý vị thấy phải tiêu chuẩn như thế. Nhưng mà người đời nay thì coi cái chỗ nào mình làm được thì cứ nhấn mạnh, đúng không? Chỗ nào tôi thấy tôi làm được thì tôi nói hoài, còn chỗ nào tôi thấy không làm được tôi né mục tiêu. Cho nên đa phần mọi người né hết. mấy cái chỗ đó né hết, né lén lén lén. Cho nên nghe bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ thì bảo thôi nghe bộ giảng lần thứ 10 thôi. Vì sao? Phật Hòa Thượng Tịnh Không chưa giảng tới phẩm đó, chứ mà nghe giảng tới mà cái chỗ đó rồi bắt đầu nghe nặng quá rồi cái bắt đầu sợ. Nhưng mà thật ra Hòa Thượng trước khi kết giảng lần thứ 10 kinh Vô Lượng Thọ thứ 10, Hòa Thượng cũng cho một câu trong đó rồi, rồi cùng mọi người cũng lơ luôn. À, tức là Hòa Thượng nói là không đoạn cũng phải đoạn, nếu không đoạn thì không ra khỏi sanh tử đó. Hòa Thượng nói cũng nói nặng, cho nên là thật sự là nói quý vị phương tiện cho những người nào, chứ bây giờ nếu mà mình là người thật sự tu hành mình phải cố gắng vì giới này quan trọng, nó nhiều lắm, nếu mà nói nó hoài cũng hết. Phật nói về điều này rất nhiều. Nhiên phạm giới chi tội, nhưng mà cái tội như thế mà cái tội của phạm giới, ký hữu trọng ư hoại tháp, thì đã là nặng hơn cái tội phá tháp, đúng không? Phá ngôi tháp á, à, phá ngôi tháp rõ ràng đúng không quý vị? Đây là lời Phật nói. À, thì chúng ta thấy cái tội mà phá giới thì nặng hơn cái tội phá ngôi tháp. Tắc trì giới chi phước, câu này nghe đã hơn nè, nghe êm tai. Tức thì cái phước của trì giới, bất vưu trọng ư khởi tháp gia, à, tức là không có phải là đặc biệt nặng hơn, tức là lớn hơn đó, lớn hơn cái so với cái việc mà xây dựng tháp hay sao. Có nghĩa là đa sư ngữ mặt ngược lại vấn đề. À, quý vị phá giới thì tất nhiên tội nặng hơn là phá bảy ngôi tháp xây đến cõi trời phạm thiên. Vậy quý vị trì giới này, quý vị công đức của quý vị sẽ cũng vượt hơn xây bảy ngôi tháp báo cho đến tới trời phạm thiên. Bảy ngôi tháp báo thờ sáu lời Phật đến phần phạm thiên. Vậy quý vị thấy người giữ một giới này công đức vô lượng. Cho nên bây giờ thiền gian mới hiểu tại sao mới nói là ủa sao trì một cái giới không dâm dục trong đời thôi mà có thể sanh lên cõi trời. Hồi xưa mình không hiểu, bây giờ thầy học tới đây hiểu rồi đó. Quý vị thấy không, mà cô Lưu Tử Văn cũng nói không, có nhiều người nói trong, có người nói trong bộ An Sĩ Toàn Thư đó mà, ở chỗ Dục Hải Hội Cường á, nói là chỉ người nào trong đời không có dâm dục thì người đó sẽ sanh đến cõi trời. Tại sao như vậy? Thì đây là lý do. Quý vị thấy không, chỉ cần giữ một giới này thôi mà cái phước đó lớn hơn xây bảy ngôi tháp báo cho đến cao đến tầng trời phạm thiên để thờ xá lợi Phật. Cho nên quý vị bây giờ đến đây, đây là nói trì giới thôi, quý vị là người cư sĩ quý vị giữ giới này thôi, giới gì? Không tà dâm thôi, phước đức đã lớn vậy, huống hồ chỉ quý vị giữ được không dâm dục nữa thì đúng rồi, đương nhiên được sinh lành cõi trời được đó. Cho nên là cái phước lớn như vậy á, đi tìm đâu quý vị, là ở thế gian quý vị đi bố thí khắp đi, vận động từ thiện rồi không không bằng việc này. Làm gì quý vị bằng xây bảy ngôi tháp báo thờ xá lợi Phật mà cao đến trời phạm thiên, làm gì kiếm đâu ra, đúng không? Bây giờ mình khỏi còn đi xây tháp báo gì cả, khỏi, trì cho dùm cho giới thôi, giữ giới ngũ giới thôi, giữ được giới trọng thôi. Công đức đó, phước báo đó, phước đó, ở đây nói phước thôi, không nói công đức, nó đã như vậy rồi. Cho nên là thật sự tuyệt vời. Cho nên đại sư Ngẫu Ích mới chốt câu cuối cùng: hạnh Phật đệ tử tư chi, hạnh là gì? Hy vọng. Hy vọng là đệ tử nhà Phật chúng ta đó hãy suy nghĩ, hãy suy xét về điều này, hãy tư duy về điều này. Đó, cho nên là quý vị đúc kết lại, cứ răng trì giới đi, phước đức vô lượng, công đức vô lượng đây nằm ở đây. Đó, không bằng. Cho nên bữa nay học tới đây rồi, cố gắng nha quý vị, cắt cái đoạn này ra đăng lên cho người ta coi, đặt cái tiêu đề rõ ràng: công đức trì giới và phá giới gì lớn hơn xây ngôi tháp báo. Đó là mình đặt ra. Và mình cũng nói với mọi người biết rằng cái phá tội phá giới đó nặng hơn phá bảy ngôi tháp thờ xá lợi Phật, mà pháp đó cao đến trời phạm thiên. Cho nên là tội nào nặng hơn, đời nay người ta điên đảo ngược lại hết, đúng không ạ? Người ta thích đi làm thiện, làm phước, mà cái việc giới á, thì người ta không coi trọng. Cho nên là mai mốt đi về đâu? Xin nói cho quý vị có phát vừa làm phước vừa phá giới, mai mốt quý vị hưởng phước. À, nếu mà quý vị phá giới đầu tiên đọa địa ngục trước, à, còn không thì ít nhất như con rồng y la, tức là làm gì, làm súc sanh, làm bông vương. Cho nên là có mấy cõi cõi la sát, à, cõi tu la ở trong cái bản chờ tu thành Phật đó quý vị. À, chúng ta làm đó, có la sát, tu la, à, long thần đạo, à, cõi là làm vương đấy. À, rồi nếu nặng hơn thì địa ngục. Cho nên là quý vị hưởng mấy phước báo trong mấy đường đó, mà vô trong đó thật ra hưởng phước bao nhiêu, vừa bị tội vừa bị gây thêm nghiệp nữa, vô đó ỷ có thần thông diệu dụng rồi ăn hiếp người ta nữa, bắt quỷ nhỏ đi đào sông lấp biển, bắt người này hành hại người kia, rồi thần lai quý vị đi về đâu, vô địa ngục. Quý vị nhớ câu chuyện mà hòa thượng nói kể về ngài An Thái Cao cho cứu người bạn đó, người bạn đời trước cũng tu hành đó, đọa làm long vương đó, ở hồ Đồng Đình đó, nếu không cứu ổng là ổng đợi đi đâu, ổng cũng vô địa ngục thôi, làm long vương rồi sao vô địa ngục. Cho nên là gì, phước báo mà không có trí huệ là nguy hiểm lắm. Trí huệ là trí huệ gì? Trí huệ về giới, định huệ, đó là gọi là giải thoát, giải thoát tri kiến đó. Quý vị phải có những điều kiến thức về này. Quý vị không có những kiến thức về giới luật, quý vị không có kiến thức về Phật pháp, quý vị là tùy thuận theo cái thế gian quý vị làm. Những điều quý vị cho là đúng thì thật thể là sai. Điều quan trọng là gì? Giới luật quan trọng là đúng, à, mà mình không làm, mình không giữ, mà nó cứ đi toàn đi làm cái việc gì đâu không, à, cái việc dễ nhất làm không chịu làm, à, việc mà thích làm việc khó khăn mà phước lại nhỏ, à, cho nên là bây giờ Thiền Trang đã thông được cái chỗ sau khi giảng tới đây, đọc tới đây thì đang thông được là hèn chi trong An Sĩ Toàn Thư nói, đúng không? Trong Dục Khả Hiệu Cường nói, trích trong cái kinh nào đó mà nói là mười có thể không một đời không dâm dục thì người ta sanh cõi trời, đúng rồi, hèn chi mà vậy. Mà các tôn giáo khác cũng có nói như thế, nên là đương nhiên là còn chúng ta chỉ cần giữ không có tà dâm thôi cũng là phước báo đâu, cũng hơn bảy ngôi, xây dựng bảy ngôi tháp thờ Phật mà tháp đó cao đến trời phạm thiên, vậy công đức đó lớn như thế nào ha. Cho nên là mình là may mắn, mình là đệ tử Phật, mình học cái luật quá may mắn thật sự biết được điều này. Thiền Trang xin đọc: nhưng hai giới sát sanh và trộm cướp hơi có gốc tâm từ ngần ngại điều đó nên vẫn chưa chắc chắn phạm, chỉ có giới dâm này là người ta dễ phạm nhất, cho nên riêng ở giới này mà tổng kết khai thị. Như thế tội của phạm giới đã lại nặng hơn tội phá ngôi tháp, thì phước của người của trì giới không đặc biệt nặng hơn hay là lớn hơn đó, nặng hơn xây dựng tháp hay sao? Tháp về mình để thêm tháp báo hay sao, mình để cho nó ngọt quăng. Hy vọng đệ tử Phật hãy tư duy điều này. Và kết cuối cùng của giới này là hy vọng đệ tử Phật hãy tư duy điều này. Đại sư Ngũ Ích tổ sư chúng ta, đại sư Ngũ Ích theo quý vị cũng nghe ngài Pháp Sư Định Hoàng đó nói rồi đúng không? Có cái giai thoại mà ngài chính là Đức Phật A Di Đà hóa thân tại thế giới này. Chúng ta tu tịnh độ, nhiều đồng tu chúng ta tu tịnh độ. Quý vị có biết Đức Phật A Di Đà còn nói lời hy vọng đệ tử Phật hãy tư duy điều này. Đức Phật nếu vậy, Đức Phật A Di Đà tái lai mà chú giải cho chúng ta như vậy, bảo chúng ta giữ giới như vậy, vậy mà mình tu tịnh độ mình coi thường giới luật là sao, đúng không? Thật là đáng thương nếu không làm được điều này. Cho nên những ai mà đã phạm thì ráng giữ, đừng có trượt dài, trượt dốc, để mà giống như cái xe nó trượt không phanh rồi rớt cứ ngày nó rớt xuống vực sâu, hãy dừng lại để mà còn tiến lên, từ từ bò lên, đúng không? Còn nếu ai chưa phạm, cố gắng đừng phạm, đó, ráng lên. Còn mấy bạn trẻ mà biết Phật pháp sâu rồi thì nhân khuyên đừng lập gia đình, đừng dính vào cái này, đời này ít nhất mình được sanh cõi trời, đúng không? Mà mình là niệm Phật cầu sanh tịnh độ nữa thì chắc là chắn là có lẽ hằng vĩnh sanh của mình rất cao, vô cùng tuyệt vời. Cho nên là hy vọng như vậy mọi người sẽ được nhiều lợi ích sau bài hôm nay. Thiền Trang đã giảng viên mãn giới thứ 3, giới tà dâm, những giới sau cũng nhanh thôi, rồi sau đó chúng ta qua phần bát quan trai. Vậy thì hôm nay tạm dừng ở đây, hẹn quý vị ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ về giới về bộ khoa chú tiện giảng. Dạ, A Di Đà Phật, mời chúng ta cùng hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phận đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
Four.